Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào quý vị liên hữu đồng tu. Chúng ta đang theo dõi thời khóa trực tiếp vào thứ bảy hàng tuần trên kênh YouTube Thích Thiện Trang và Facebook fanpage cũng Thích Thiện Trang. Hôm nay chúng ta tiếp tục chia sẻ về Kinh Vô Lượng Thọ và hôm nay chúng ta sang phẩm thứ 5. Thì thời gian vừa qua thì chúng ta thấy là ở miền Trung của Việt Nam, đồng bào miền Trung chịu rất nhiều thiệt hại do cơn bão lụt. Và hình như dự báo thời tiết là có một cơn bão nữa đang vào. Và chúng ta thấy là qua những việc như vậy thì chúng ta thấy thế gian này là vô thường. Không có gì bền chắc cả. Không phải là ở miền đồng bằng thì bị lụt, mà ở miền núi cũng có hiện tượng sạt lở. Và ngay cả những cái nơi mà không có những cái hiện tượng đó cũng có thể xảy ra hố tử thần. Đúng không quý vị? Hiện tượng hố tử thần là hiện tượng mà chỉ xuất hiện chừng khoảng 10 năm trở lại đây thì mới nhiều. Tức là ví dụ như trên đường tự nhiên có một cái hố nó sập xuống, cái đường nhựa vậy ha, tự nhiên có một cái hố sập xuống, có thể không thể tránh kịp, có một cái nhà hoặc là một cái xe có thể rớt xuống cái hố đó. Và cái hố sâu thì thông thường thì vài mét là ít, còn không có thì vài chục mét. Đó là gì? Đó là những điềm báo của trong thời mặt pháp. Khi chúng ta càng về sau này thì chúng ta càng chìm vào thời kỳ mạt pháp. Thời kỳ mạt pháp, nghiệp của chúng sanh rất nặng. Nghiệp chúng sanh tức là nghiệp của chúng ta có trong đó. Cho nên chiêu cảm nhiều thiên tai. Người đời thì người ta không tin việc đó. Người ta trong kinh Phật nói là, trong kinh Pháp Diệt Tận Phật nói là họ cho đó là điều bình thường và họ là cho đó là thiên nhiên tạo ra. Nhưng thật ra họ không biết rằng tất cả đều do nghiệp. Chúng ta cũng không thể trách được ai cả, bởi vì chúng sanh vốn mê đa số. Như Kinh Vô Lượng Thọ nói, người mê thì nhiều, người ngộ thì rất ít. Nên là chúng ta hiểu cho họ, thông cảm cho họ. Và khi những cái gặp những trận thiên tai, những cái việc như vậy, thì người học Phật cũng nên phản ứng là giang đôi tay của mình ra giúp đỡ. Việc đó là việc cần thiết, bởi vì để tạo những hình ảnh tốt đẹp cho xã hội. Thứ hai là quan trọng, đó là nơi gọi là chúng ta trồng phước điền. Nói thật là chúng ta trồng phước điền nếu chúng ta nhìn theo nhân quả trong luân hồi. Còn nếu quý vị là những người có tâm mà xúc thế gian, tâm muốn ra khỏi sanh tử luân hồi, thì đó là việc của Bồ Tát. Chúng ta làm là vị Bồ Tát đạo thì quý vị họ đem công đức đó hồi hướng Tây Phương Cực Lạc, chúng ta sẽ được nhân thành tựu để đạt được kết quả đời này ra khỏi sanh tử luân hồi về Tây Phương Cực Lạc. Sẵn đây Thiện Trang cũng xin nói một chút, tại vì có người thông thường khi những cái tai nạn này xảy ra thì luôn luôn có những đồng tu gửi cho Thiện Trang tin nhắn hoặc là chia sẻ đường link vân vân, mong là Thiện Trang đăng lên kêu gọi mọi người cùng nhau niệm Quán Thâm Bồ Tát, hay là niệm Phật trong cái thời gian ví dụ như cố định một cái thời gian là 7 giờ tối hay vân vân. Những việc đó thì luôn luôn là Thiện Trang được nhận được như vậy. Thì Thiện Trang nói ở đây mong là quý vị để hiểu và sau này quý vị sẽ không làm như vậy nữa. Đó là tại sao vậy? Quý vị thấy cả cuộc đời lão Pháp Sư Thượng Tịnh Hạ Không là Ngài Tịnh Không. Ngài không bao giờ làm việc đó. Và quý vị để ý, ngay cả Đại sư Ấn Quang, vân vân, những vị Pháp Sư Hoằng Kinh Diễn Giáo không bao giờ làm việc đó. Thiện Trang nói vì Ngài không làm cho nên Thiện Trang cũng không làm. Đó là gọi là mình theo Thầy, tức là mình có sư thừa. Quý vị chắc không hiểu tại sao lại không làm. Việc cầu nguyện, việc tổ chức các pháp hội tam thời niệm hay là niệm Phật ở đạo tràng bây giờ ở chùa Hưng Long vân vân, hôm nay là họ niệm Phật một ngày một đêm đó ha, thì đó là việc tốt và thường nói đó là trị ngọn không phải trị gốc. Trị gốc là phải trị ở nhân tâm. Mà quan trọng hơn nữa là khi mà những cái tai nạn này hiện ra thì nếu quý vị không giúp bên mặt vật chất thì thôi, quý vị lại kêu gọi bên mặt tinh thần, tức là tổ chức những cái pháp hội rồi niệm như Thiện Trang làm đó, nói như vừa rồi đó, như niệm Quán Thế Âm Bồ Tát cầu tiêu tai dẫn mạng, thì thông thường xã hội họ sẽ chụp mũ chúng ta là chúng ta chuyên tiền mê tín, không chịu làm cho xã hội một cái việc tốt lành mà đi làm những cái việc như thế. Cho nên những người mà giảng kinh thuyết pháp thì không được truyền bá những điều đó. Quý vị có hiểu không ạ? Hòa Thượng Tịnh Không cả đời ngài không làm việc đó. Nếu cần thì có tiền chúng ta cứu trợ, chúng ta giúp đỡ. Đó nha. Cho nên là nhiều người không hiểu. Thì Thiện Trang nói cái việc đó nên dành cho những người cư sĩ như cư sĩ Âm hay rất hay kêu gọi. Việc đó làm được. Các vị, quý vị là cư sĩ, quý vị làm được. Còn người giảng kinh thuyết pháp không được. Và việc này thì ở Việt Nam cũng vậy, các vị giảng kinh thuyết pháp cũng không làm việc này. Nên quý vị đừng để những người truyền bá xong rồi họ chụp đầu mình là nó là mê tín. Còn nói chúng ta nói nhìn xa hơn nữa, chúng ta nhìn về thời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có bao giờ kêu gọi mọi người cùng niệm Phật để hồi hướng không ạ? Để trong cái kiếp tai nạn nào đó không có quý vị. Trong kinh tạng Tam Tạng kinh giáo điển có hai lần chứng kiến, thì đang thấy đọc chưa hết nhưng mà có hai việc chứng kiến là Đức Phật và đệ tử đi cầu an, có hai lần thôi, còn không có cầu an như chúng ta hiện nay. Một lần đó là việc cầu an của tôn giả Vô Não, tức là tướng cướp Vô Não á, tướng cướp Vô Não sau khi được Phật giáo hóa trở thành một người xuất gia, và ông ta đã chứng được quả A-la-hán. Thì có một lần ông ta gặp một người phụ nữ đang mang bầu và đang lúc sanh nở, thì ông thì tỳ kheo hay là Vô Não đã vị tôn giả Vô Não đã dùng phương pháp đọc bài kệ hồi hướng nguyện cho cái cô đó sanh ra đứa con được yên bình. Thì đó là một sự kiện hy hữu mà cầu an tức thời tướng cướp Vô Não, tức là sau này là gọi là tôn giả Vô Não, Angulimala. Đó, đó là một hiện tượng. Còn đệ tử Đức Phật chỉ có một người thấy, thì đang thấy mới có một chuyện đó. Còn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì có trong chú giải, sớ giải của kinh Pháp Cú. Trong sớ giải của kinh Pháp Cú thì có cái đoạn, có một câu chuyện là Đức Phật được nhận lời thỉnh cầu của một cái vùng nọ, cái vùng là đó giống như một cái tỉnh, một cái huyện nọ đó. Cái khu đó người dân rất là khổ đau bởi vì họ gặp rất nhiều ma quỷ, và mất mùa hạn hán vân vân, họ đủ gặp đủ thiên tai, cho nên cầu Phật đến giúp họ, đến cầu an cho họ. Thì Phật cùng thánh đệ tử, các vị tỳ kheo đến vùng đó. Phật dùng cách nào để cầu an cho họ? Phật giảng kinh, Phật giảng kinh, truyền tam quy, quy y tam bảo, giảng ý nghĩa quy y tam bảo, công đức giữ giới. Và giảng cho cả cõi người lẫn cõi thần. Trong đó cái bài kệ mà chúng ta, nếu mà quý vị hay đi chùa đó, hay đọc đó, trời rồng dạ xoa thảy đó, đến nghe pháp đó nên chí tâm đó, trong cái bản các bản kinh kinh Pháp Hoa hay kinh gì đó, thường cuối kinh đó, có cái bài kệ mà ngài Trí Tịnh ngài có đưa vào đó, thì đó là bài dịch của nguyên cái đoạn kinh đó đó quý vị ha. đó là kêu gọi giống như Phật nói ra công đức, xong rồi kêu gọi những cảnh giới khác hãy ủng hộ Phật pháp. Từ đó cái vùng đó họ được tai dịch tiêu trừ, không còn bị những cái chuyện đó nữa, nên vẫn là giảng kinh thuyết pháp. Và Hòa Thượng Tịnh Không nói để khắc phục tai nạn tốt nhất là giảng kinh. Kinh nào? Chúng ta tu kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta giảng kinh Vô Lượng Thọ. Vì sao vậy? Vì giảng kinh thì nhân tâm mới thay đổi, con người thay đổi thì gọi là y báo, tùy theo chánh báo chuyển. Tâm người thay đổi rồi thì người ta sẽ làm thiện, làm tốt, thì đạo lý nhân quả luôn luôn đúng ha. Nếu làm thiện, làm tốt thì không có chiêu cảm thiên tai, không có chiêu cảm tai nạn. Và đồng thời nếu chúng ta nói về mặt khoa học thì từ trường của chúng ta tốt, chúng ta giảng kinh bao nhiêu người hiện nay, ví dụ như có 100, 200, 300 người gì đang nghe đây, cùng hướng tâm để nghe kinh Vô Lượng Thọ, thì như vậy từ trường chúng ta rất tốt, chúng ta cũng ảnh hưởng đến khiến cho thiên tài nó đỡ hơn đi. Cho nên vẫn là phải là giảng kinh thuyết pháp, đó là việc quan trọng. Giảng kinh thuyết pháp thì ai cũng có thể giảng, thời nay cư sĩ tại gia cũng giảng được. Nhưng quý vị nên lưu ý, cư sĩ tại gia quý vị là phật bồ tát giới, quý vị muốn giảng thì quý vị nên thỉnh cầu một vị thầy nào đó để người vị thầy đó làm chứng minh cho quý vị, thì quý vị nên giảng. Quý vị không phạm giới như lần trước Tiền Giang nói đó, thì tất nhiên là không có thầy này thì có người khác chứng minh cho quý vị là lên giảng được, thì quý vị cứ giảng, ai cũng có quyền giảng ha. Đó là, nhưng Tiền Giang nói là giảng làm sao mình giảng trong cái khuôn khổ mình có khả năng thôi, đừng có đi quá, gọi là danh nó vượt quá phận thì tai nạn sẽ đến, tai nạn đến với mình đó. Vì sao vậy? Vì quý vị chưa làm được, quý vị chưa có hiểu hết được tất cả giáo lý, quý vị chưa thông được mà quý vị dẫn người ta thì có khả năng dẫn lạc. Cho nên người không khéo tu hành giảng kinh thuyết pháp là khéo biết, khéo biết để mình đang ở đâu, gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Mình muốn dẫn dắt người khác mình phải làm chủ con đường của mình đã. Còn con đường mình vẫn mịt mờ thì tốt nhất là gì? Hãy y theo lời chư tổ, y theo hòa thượng, đừng con đường hòa thượng, làm sao mình làm y như vậy đó thì mình thành công. Đó là trong tịnh độ tông. Còn nếu những người ở môn phái khác thì không nói, nhưng mà chúng ta ở pháp môn này, chúng ta có người làm gương hòa thượng đi cả cuộc đời, ngài thành tựu rồi, ngài Hải Hiền làm chứng minh rồi đó, thì bây giờ chúng ta cứ thế mà đi biết bao nhiêu người đi. Như vừa rồi có một cô gửi cho Tiền Giang cái đường link coi, cái có một cái bài viết là của sư cô là như Thích Phương Đức đâu ở ngoài Quảng Ninh hay sao đó, thì nó là cha ba tôi đã vãng sanh, đã tự tại vãng sanh cực lạc, và có cái tấm hình ngồi rất là an nhiên dựa vào tường đó, ngồi trên giường nhưng mà dựa vào tường, nhìn thấy tướng thoái tướng rất tốt đó quý vị, mới là nhất đó. Thiền Trang nhìn vào đó, Thiền Trang tin người đó là người tự tại bản sanh. Bởi vì thật sự tướng được như vậy cũng hiếm lắm. Chứng kiến bao nhiêu ca rồi ha, không, cả người tại gia, cả người xuất gia không có được cái tướng như vậy, ít lắm. Cho nên mình thật sự đó, mình thật sự tu hành mới quan trọng. Còn thời đại nay giống như có người chia sẻ với Thiền Trang, nói là bây giờ cái sự kiện này, sự kiện kia, cái vấn đề như vậy, Thiền Trang nói vậy thôi, không còn đủ thời gian nữa đâu. Bây giờ đang lúc thiên tai này, không biết nó ập đến lúc nào. Cho nên mình không có đủ thời gian để bàn tán những chuyện đó nữa. Hãy giữ chánh niệm đi là tốt nhất. Đó, hãy giữ chánh niệm đi. Hãy đó niệm Phật nghe kinh đi. Còn lại mọi chuyện gác sau. Bây giờ ở Việt Nam thì cơn dịch đó, Covid nó đang nhẹ xuống, nhưng mà ở các nước lại bùng phát trở lại. Và chúng ta không biết cái làn sóng mới như thế nào. Và có người Phật tử nói với Thiền Trang, khi có cái đứa bé đâu tiên tri đâu Ấn Độ nói năm nay tháng 12 gì đó thì tai nạn gì đó, dữ lắm đó. Thì Thiền Trang nói tiên tri vẫn là tiên tri thôi, tuy nhiên mình coi như cái đó mình tham khảo để mình tinh tấn hơn, tu hành hơn ha. Thế gian vốn dĩ vô thường, thời mạt pháp vốn dĩ ác liệt, chúng ta không thể nào tránh được nghiệp của chúng sanh, mỗi người mỗi nghiệp. Có người tu hành được vài năm thoái chuyển là chuyện bình thường. Cho nên mình á, mình phải cố gắng, quý vị phải cố gắng trân trọng cơ hội được nghe kinh. Đang có người khuyến tấn, Thiện Trang đang làm trong tịnh nghiệp tâm phước là khuyến tấn hành giả. Quý vị nghe được những lời khuyến tấn này, quý vị cảm động, quý vị có thể phấn chấn tinh thần để mà tu hành thì chúng ta hãy cố gắng lên, quý vị cố gắng lên. Vì sao? Cơ hội để được nghe những lời khuyến tấn thật thể như thế này rất ít, quý vị nên nhớ, rất ít. Một tuần thì Trang chia sẻ có một lần và chưa chắc là sau này sẽ còn duy trì được nữa, rất khó quý vị. Những người, cho nên là mình có cơ hội, có nhân viên, hãy cố gắng trân trọng cơ hội, giống như là bây giờ ngọc báo nó đã vào tay của mình rồi, đừng để báo trong tay mà lại để rơi mất, gọi là cầm ngọc hay cầm vàng mà lại để vàng rơi. Vàng của chúng ta là gì? Vàng chúng ta là bộ kinh Vô Lượng Thọ, đúng không? Đấy, bộ kinh Vô Lượng Thọ. Hôm nay Thiền Trang đã in rồi, đã xong. Đây là giới thiệu quý vị, cho quý vị đồng tu biết ha. Đây là bản, bản này là bản song ngữ, tức là vừa có chữ Hán vừa có phiên âm âm Hán, và đằng sau có mục lục. Nếu quý vị, một số quý vị đã nhận được rồi đó, thì quý vị nhớ mở ra đằng sau thì có thể coi, thì theo dõi cho tiện với cái thời gian của Thiền Trang chia sẻ. Thì ngoài ra còn cái quyển này thì chỉ có nội dung là âm Hán thôi, âm Hán Việt thôi. Thì cũng tùy thuận chúng sanh, mỗi người có mỗi căn tánh khác nhau. Ở đây, đấy, quý vị thấy đây. Và bản này thì Thiền Trang nói với quý vị rồi, Thiền Trang đã cố gắng hết sức để dịch lại những cái chỗ mà lỗi, những cái chỗ mà âm nó thô, nó không có hay, nó không có hợp với Phật Pháp, đã điều chỉnh. Ví dụ như trong câu kinh văn bản cũ thì kinh Cức Sa Liệt, đúng không? Thì ở đây mình đổi cái chữ đó, thì cái chữ đó có một cái bài viết của người khác trong bài Thiền Trang, người ta đã nói cái chữ đó phải đổi thành chữ khác rồi. Thiền Trang có chia sẻ lên Facebook rồi, thì quý vị biết cái chữ đó mình đổi đi chứ không có đọc như thế. Rồi có chữ như cái chữ ở phẩm 37 Thọ Phật Trùng Hối mà họ dịch lại thành dịch thành Thọ Phật Trọng Hối chẳng hạn, những cái sai sót đó thì Trang đã điều chỉnh. Quý vị có thể thỉnh bộ hai bộ này ha. Quý vị có đồng tu trên Facebook thì đã thỉnh mấy bữa nay rồi, nhưng mà quý vị nào ở trên YouTube đó không biết thì có thể bình luận dưới cái bài giảng này, hoặc gửi vào địa chỉ email thichthientrang99a@gmail.com. Quý vị ở Việt Nam thôi nha, còn ở ngoài thì để từ từ ở ngoài tính sau. Thì nội dung gồm có họ tên, địa chỉ người nhận, số điện thoại và số lượng, ví dụ như bao nhiêu bản kinh này. Cái bản này mình gọi là bản Hán Việt đi, còn cái bản này gọi là bản song ngữ, có chữ song ngữ. In cũng rất đẹp rồi. Thiền Trang có rất nhiều, quý vị thỉnh đạo tràng thì có thể thỉnh nguyên thùng. Thùng này thì là 35 cuốn, còn thùng này thì là 25 quyển. Thiền Trang in đợt này là 5.000 quyển này và 2.000 quyển này là phiên bản là AMI, còn đang in AMI là 6.000 bản này và 2.000 bản này đang in. Thì quý vị nào dùng bản AMI thì có thể dùng tạm cũng được, hoặc là thỉnh sau ha, thỉnh sau khoảng trong một tháng nữa đi. Đó là giới thiệu sơ với quý vị như vậy. Chúng ta cố gắng trân trọng. Còn bản dịch nghĩa thì quý vị đợi sang năm đi ha. Sang năm Thiền Trang sẽ cố gắng làm cho xong. Vì gì cũng lấn cấn là không biết nên làm thế nào. Thì vừa rồi thì có một người, cái cô đó, cô cũng đã theo cái bản chú giải mà Thiền Trang đang chia sẻ, đang giảng nè. Thì cô đã đính chính lại cái bản của đăng hiện thành lưu thịnh hành nhất ở Việt Nam á. Thì cô đính chính lại, cô bổ sung vô thì Thiền Trang cũng có coi. Cô gửi cho Thiền Trang, Thiền Trang coi thì nói chung cũng chưa có hài lòng lắm, nhưng mà tạm được. Thì Thiền Trang cũng định nghĩ chắc là sẽ sửa lại từ cái bản đó, mình thêm gọi là hiểu đính thôi, chứ còn mình không có dịch thêm. Mình chỉ sửa lại rồi thì ra bản đó để nó gần với cái bản lưu thông hiện tại rộng rãi nhất để quý vị dùng. Rồi sau đó thời gian sau thì Thiền Trang sẽ tự dịch lại một bản khác để đóng góp cho đủ 10 bản. Hiện nay có 8 bản dịch rồi, 8 bản dịch ở Việt Nam. Thì bây giờ đóng góp thêm 2 bản nữa ha. Như vậy, nói như vậy để quý vị biết là cơ duyên mình, coi vậy mình thời mạt pháp mà khó lắm. Mình tu hành đó là lâu như vậy, dù như đợt vừa rồi đó, nhiều người coi vậy chứ mất công phu tu hành, cứ lo rồi chú ý cái chuyện thiên tai, cái chú ý này kia. Mà nói thật quý vị nha, quý vị coi nhiều cái cảnh đó đó, là cái thức nó lưu vào trong mình á, nó nhiều hơn. Tương lai nếu mà có duyên nó hiện ra thì nó cũng thành quả. thành quả là mình cũng chịu những cảnh đó. Cho nên quý vị bớt bớt đi, đừng có coi nhiều ha, nhiễu tâm lắm. Thì chẳng ít coi lắm, coi này, nếu coi thì chỉ coi người ta phát quà đâu vân vân thôi, chứ còn coi mấy cảnh lục mấy cảnh ghê quá thì thôi không coi, tốt nhất là đừng coi cảnh đó, cảnh địa ngục không nên coi. Có chủng tử trong A Lại Giải Thức, lúc nào đó duyên nó đủ nó hiện hành thì mình cũng rơi vào cảnh đó. Cho nên nếu người tu hành thật sự, đại sư Ấn Quang nói chỉ nên để ý việc tốt thôi, còn những việc xấu xấu xa bại hoại đừng có coi, đừng có để ý tới, nhớ nha. Mình tu hành nhiều khi mình bị cứ rớt vào những cái đó. Rồi bây giờ chúng ta vào kinh văn ha, mời quý vị thêm xem trên màn hình thì chúng ta bắt đầu vào kinh văn phẩm thứ 5. Chí tâm tinh tấn. Mời quý vị xem trên màn hình như sau. Chí tâm tinh tấn đệ ngũ. Chí tâm tinh tấn đệ ngũ ha, là phẩm thứ 5, chí tâm tinh tấn. Ở đây hòa thượng chú giải thế nào là chí tâm. Chí tâm tức là tâm chân thành đã đến tột cùng. Còn tinh tấn là gì? Tinh tấn là chúng ta hay nghe của tinh tấn là tinh là tinh chuyên, tấn là tiến tới, tức là tu hành một cách tinh chuyên. Ví dụ như chúng ta tu chuyên tịnh độ thôi, chúng ta không có tu xen tạp vừa mật vừa thiền vân vân đủ thứ thì đó. Hoặc là chúng ta chuyên một bộ kinh Vô Lượng Thọ hoặc tịnh độ ngũ kinh thôi, chúng ta đừng có học quá nhiều kinh thì đó là tinh. Còn tấn là tiến tới chứ không có lùi đó. Như vậy ở đây cái chí tâm tinh tấn. Còn đệ ngũ là thứ năm. Thứ năm tức là phẩm thứ năm. Phẩm này nói đến ngài Tỳ Kheo Pháp Tạng, tức là tiền thân của Đức Phật A Di Đà. Ngài thế nào? Dùng cái tâm chí thành, dùng tâm chân thành đến tột cùng, đến hết cỡ rồi đó, rồi để mà tinh tấn tu hành đó. Thì ở đây hòa thượng chú giải là dùng tâm chí thành tinh tấn để tu hành, hòa thượng chú giải như vậy. Quý vị để ý ha, ở đây quan trọng đó, tựa đề kinh mở ra cho chúng ta điều gì? Chí tâm tinh tấn. Đây là bốn chữ thôi, đầu tiên phải có chí tâm, sau đó phải có tinh tấn. Chí tâm là tâm chân thành mà đến mức độ hết cỡ, gọi là hết mức, gọi là đến tột cùng, không còn gì nữa. Nói chung là chúng ta dùng hết tâm, hết cỡ tâm mình để mà tu hành một cách tinh tấn. Bốn chữ này nó là thành tựu tất cả các pháp, hầu như là thành tựu ở trên này. Quý vị, sự nghiệp tu hành có thành tựu hay không phụ thuộc vào điều này. Điều thứ nhất là chí tâm là gì? Nếu chúng ta không có lòng chí tâm, chúng ta tu một cách hời hợt thì tất nhiên chúng ta dễ dãi rồi. Nhưng mà nếu chúng ta có chí tâm rồi mà chúng ta không có tinh tấn, chúng ta tạp tấn, tu xen tạp nhiều quá, hoặc là tu tinh, tức là tinh chuyên đó, nhưng mà chúng ta không có tấn, không có tiến tới mà lùi. Hồi xưa thì tu rất là hành tráng, mới đầu sơ phát tâm mà thành Phật có dư mà, cho nên là tu dữ lắm, rồi thấy ai cũng là Phật Bồ Tát hết, lúc nào cũng thấy ai người ta Phật Bồ Tát hết. Bây giờ mình tu vài năm rồi mình học rất nhiều, nghe giảng kinh Vô Lượng Thọ, nghe hòa thượng giảng đủ bộ rồi, dần dần cái ngã mình nó lên, đó là mình đang lùi, không phải tinh tấn mà đa là lùi, có thể tinh lùi đó. Cho nên rất là cẩn thận, mình phải quan sát cái tâm mình để coi mình đi đúng đường hay không. Ngày xưa tại sao mình xem ai cũng là Phật Bồ Tát, quý vị thấy. Hồi xưa Thiện Trang nhớ lúc tiếp xúc cậu của thầy Thiện Trí, lúc đó thì Thiện Trang có một dịp đi về nhà của thầy Thiện Trí. Cậu của thầy Thiện Trí lúc đó mới vào đạo thôi, mới biết được pháp môn niệm Phật. Cậu ấy rất là tuyệt vời ở chỗ nào, mỗi khi ra đường thấy ai mà mặc cái áo thầy tu hay là áo sư cô hay là áo của người cư sĩ là thôi vô cùng hoan hỷ, vô cùng vui mừng, bởi vì đây là những người giống mình đó quý vị thấy không? Người mới tu họ nhìn thấy ai cũng tốt, cũng đẹp vô cùng. Cho nên cái tâm thành kính, tâm đó gọi là tâm thành Phật có dư như vậy đó. Nhất niên năm thứ nhất là Phật tại tiền mà, năm đầu tiên tu hành đó. Nhưng mà mình tu thời gian làm sao? mình học rất nhiều, bắt đầu mình học giới luật nè, mình học cái này học cái kia, bắt đầu mình soi cái này soi cái kia, bắt đầu mình cái ông như học để quy quy thì sao, ô không biết là ví dụ như nãy Thiện Trang cúi xuống chào kia, thầy Thiện Trang không chào được 45 độ 490 độ vân vân, nói bắt đầu là suy như thế, bắt đầu mình thay gì mình học để mình quay vào trong mình lại suy suy xét người khác, dần dần Bồ Tát biến hết trở thành gì, phàm phu. Cho nên tâm phàm phu thì thấy ai cũng là phàm phu hết, còn lúc đầu mình là tâm Bồ Tát thiệt, nên sơ phát tâm công đức rất là lớn là vậy. Rồi người xuất gia mới đầu vô chùa cạo được cái tóc xuống rất là tuyệt vời, cảm thấy mình lân lân sung sướng cả ngày an lạc, nhưng thời gian sau coi tu vài năm sau coi chả ai ra gì hết, coi những người xuất gia khác cũng không ra gì hết, người này không giữ giới, người kia không giữ giới, vân vân. Cuối cùng mà ai thối chuyển, mình thối chuyển đó quý vị. Cho nên mình không biết mình thối chuyển mà không biết mình thối chuyển, rất là khổ. Vấn đề này rất khó quý vị, coi vậy chứ mình tu hành là càng lâu năm cái ngã nó hình thành lúc nào mình không hay. Và mình không có quán xét tâm, mình toàn là xét người ta không, thay vì xét mình. Cho nên Thiền Trang nói với cái chú mà nói luận đàm về cái vấn đề đó, Thiền Trang nói kêu thôi thôi nay đừng có xét nữa, người ta đúng sai gì khỏi, miễn xét đi, mình lo tu cho mình đi, mình xét một hồi coi chừng tai nạn tới một cái mình không có vãng sanh đó. Đó, cho nên lo mình tu cho mình thôi, còn ai tu được tu bây giờ hết cách rồi, đúng không quý vị? Đó, cho nên là trong cái tinh tấn, muốn có tinh tấn quý vị hãy dùng tâm trí thành đó, đằng trước trí thành ha. Trong tâm trí thành là sao, là phải dùng hết sức tâm cung kính đối với bộ kinh này, cung kính đối với Đức Phật A Di Đà, rồi còn gì nữa, cung kính đối với mọi người, như Đại sư Ấn Quang nói, xem tất cả mọi người đều là Phật Bồ Tát, còn dĩ mỗi ta là phàm phu. Quý vị làm được như vậy, cuối cùng Đại sư Ấn Quang nói một hồi đoạn ngắn lắm, nhưng mà một hồi người nói nếu quả có thể làm được như vậy thì nhất định sanh về Tây Phương Cực Lạc quốc. Quý vị nghe chưa, khai thị của Đại sư Ấn Quang có khó gì đâu, quý vị đọc lại lần nào đó thì Trang có cái dịp nào đó chia sẻ lại lời khai thị của Đại sư Ấn Quang cho quý vị nghe. Ngài nói rất đơn giản, tu hành không có gì khó hết đó, mới đầu là nhẫn những gì người khác không thể nhẫn, đúng không, làm những điều mà người khác không thể làm, những điều khó làm đó, đó. Rồi sao nữa, rồi phải gì, từ sáng đến tối, từ tối đến sáng phải niệm, luôn luôn niệm Phật, hoặc là niệm lớn, hoặc niệm nhỏ, hoặc niệm thầm, không để cho đang gián đoạn. Nói đơn giản vậy thôi, nhưng cái đoạn văn nó không dài, nhưng mà tinh hoa của tu hành nằm hết ở đó. Nếu quý vị nắm được bấy nhiêu đó, quý vị thành công. Đó là tinh hoa, nếu rút kết lại, Đại sư Ấn Quang rút kết lại, đơn giản vậy thôi. Mà chúng ta không làm được, rất nhiều điều không làm được, nhẫn thì không nhẫn được nè, đúng không quý vị? Người ta nói một chút xíu, chịu không nổi, nghe cái khó chịu thì không nổi. Mà thời nay quý vị làm thật sự càng lớn thì cái chướng ngại càng nhiều. Đây, cái chữ tinh tấn này nè, quý vị để ý. Tinh tấn là tiến mà không lùi. Tiến một cách tinh duyên mà không lùi. Cái chữ tiến đó. Thì tiến là sao? Bây giờ gặp chướng ngại, lùi. Đúng không? Quý vị như thấy những người bây giờ đi từ thiện đó. Như hồi trước kia có cái MC như Quỳnh Anh hay gì đó. Rồi bây giờ có cô gì Thủy Tiên đó, chị Nga không biết cô Thủy Tiên là gì nếu như không có đọc bài. Sau này mới đọc ở đây mới biết cô Thủy Tiên đó là ca sĩ, vợ của Lê Công Vinh. Hình như vậy. Hồi xưa Thiện Trang có coi đó, đã banh từ cái năm nào đó, rồi bắt đầu biết Phật Pháp rồi bỏ luôn, cho nên sau này không biết. Nhưng mà biết được Lê Công Vinh thì phải. Đó, thì cô đó cũng chịu rất nhiều áp lực vì vận động được khoảng hơn 100 tỷ gì đó. Và rất nhiều người phê bình lại đó, cho nên là thời nay làm việc gì cũng khó lắm, làm mà thường bị chướng nạn rất nhiều, mình làm phải tốt cũng bị chướng nạn nữa, cho nên nếu không nhẫn được á thì không thành tựu được, nhẫn được thì mới tiến được. Cho nên trong đây bốn chữ thôi, chí tâm tinh tấn, thì quý vị nên nhớ đó kể như đủ hết lục độ ba la mật trong đó. Chữ tinh tấn này đại diện cho lục độ ba la mật ha. Cho nên đọc tựa đề kinh thôi, cái tựa đề phẩm thôi là đủ biết tu hành như thế nào rồi. Pháp Tạng Tỳ Kheo tu hành như vậy đó, mình có tu hành được thành tâm, trí tâm, rồi có tinh tấn hay không. Đó. Rồi bây giờ chúng ta vào tiếp theo ha. Bây giờ mời quý vị vào bắt đầu kinh văn đoạn tiếp theo. Pháp Tạng Tỳ Kheo. Thiết thử kệ dĩ, nhi bạch Phật ngôn, ngã kim vị Bồ Tát đạo, dĩ pháp vô thượng chánh giác chi tâm, thủ nguyện bát Phật, tất linh như Phật. Chúng ta bắt đầu trở lại từ đầu ha. Thì đầu tiên á là chữ Pháp Tạng Tỳ Kheo, tức là Tỳ Kheo Pháp Tạng, tức là quá khứ của Đức Phật A Di Đà đó, trong kiếp tiền thân của ngài là Tỳ Kheo Pháp Tạng. Ở phẩm thứ 4 đã phát nguyện bằng bài kệ, chúng ta đã học bài kệ rồi ha. Cho nên là chúng ta phải để ở đây là đã phát kệ rồi. Thì đây là thiết thử kệ dĩ. Chữ thiết là nói, là đọc. Thử kệ là cái bài kệ đó. Chữ dĩ là rồi. Tỳ kheo pháp tạng nói hay là đọc bài kệ đó rồi. Chúng ta nói đọc bài kệ đó rồi đi. Sau đó là tiếp tục làm gì? Nhi bạch Phật ngôn. Chữ nhi là mà, nhưng có thể dịch là lại. Lại bạch với Phật rằng. Bạch đây là người dưới, đối với người trên gọi là bạch. Phật rằng, Phật ngôn, ngôn tức là rằng, là nói đó. Nhưng mà chúng ta dịch là rằng. Tức là sau khi ngài Tỳ Kheo Pháp Tạng nói xong bài kệ, tiếp tục ngồi bạch với Phật. Ngã kim vị Bồ Tát đạo. Ngã là con, là ta, nhưng mà ở đây đang xưng với Phật thì nên là dịch là con. Con, chữ kim là nay. Nay, chữ này đó, chữ này có hai âm vi và vị. Quý vị coi trong chú giải á, chú giải Kinh Vô Lượng Thọ người ta dịch là vi ha. Nhưng mà ở đây có người đó nên thấy Thiện Trang dịch là vị, cho rằng Thiện Trang dịch sai. Nhưng mà Thiện Trang đã dẫn chứng cho là trong chú giải này và trong những bộ giảng của Hòa Thượng, Hòa Thượng nói là vị Bồ Tát Đạo là chứ không phải vi Bồ Tát Đạo. Chữ vi có nghĩa là làm, tức là hành Bồ Tát Đạo. Còn ở đây chữ vị có nghĩa là vì, vì đạo Bồ Tát. Bồ Tát Đạo tức là đạo Bồ Tát. Đã, chữ dĩ là đã phát vô thượng chánh giác chi tâm, tức là đã phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là phát tâm làm gì? Phát tâm Bồ Đề đó, phát tâm làm Phật rồi đó. Rồi thủ nguyện tác Phật. Chữ thủ á, là giữ. Nguyện tác Phật là làm Phật. Con nguyện, cái chữ thủ này là phải dịch nghĩa là cái gì? Chữ thủ này là kiên quyết. Kiên quyết, con quyết định nguyện làm Phật. Rồi chữ tất. Chữ tất á, có nghĩa là tất là do sao? Tất là tất được, tất nhiên. Tất nhiên. Chữ linh có nghĩa là khiến, tất nhiên sẽ khiến được như Phật. Đó, chúng ta dịch là như vậy, đơn giản như vậy. Thì ở đây Thiện Trang tạm dịch lại là sau khi Tỳ Kheo Pháp Tạng nói kệ ấy xong, lại bạch với Phật rằng: con nay vì Bồ Tát Đạo đã phát tâm vô thượng chánh giác, giữ vững nguyện làm Phật, nhất định sẽ giống như Phật. Quý vị nào không theo nổi âm Hán đó thì quý vị đọc cái bài tạm dịch ở dưới. Thì ở đây á, quý vị thấy quan trọng ở đây nè, quý vị để ý cái câu đầu tiên nè: ngã kim vị Bồ Tát Đạo là sao? Con nay vì Bồ Tát Đạo, vì Bồ Tát Đạo nha. Hòa Thượng Tịnh Không trong cái bộ giảng Kinh Vô Lượng Thọ hình như năm 1997 hay sao đó, lần thứ tư, ngài nói ngài tập Pháp Tạng Tỳ Kheo là vì Bồ Tát Đạo, còn chúng ta là vì cái gì? Chúng ta phát tâm là vì gì, quý vị? Hòa Thượng nói rất là vui. Hòa Thượng nói, tôi nói thật với quý vị, quý vị không vì Bồ Tát Đạo á thì chỉ quý vị vì lục đạo luân hồi mà thôi. Tức là tâm luân hồi, tạo nghiệp luân hồi. Đúng không quý vị? Quá đúng luôn. Vì sao vậy? Vì thật ra nếu mà không vì Bồ Tát Đạo thì chúng ta làm gì? Không có phát tâm, không có vì con đường giác ngộ, vì Bồ Tát Đạo, tức là vì con đường giác ngộ, vì giáo hóa chúng sanh, vì giúp cho chúng sanh giác ngộ, vì muốn làm Phật. Cho nên đã phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác mà phát tâm làm Phật. Đó. Còn mình nếu không vì mục đích đó thì nói chung như Kinh Hoa Nghiêm nói: vong thất bồ đề tâm, tu chư thiện pháp, thị danh ma nghiệp. Quên mất bồ đề tâm mà làm tất cả các việc thiện pháp, đó là nghiệp của ma. Nghiệp ma tức là nghiệp dẫn vào trong sanh tử luân hồi. Quên phát bồ đề tâm thôi nha, mà đã như vậy rồi còn nói chưa phát thì sao? Chưa phát thì khỏi nói luôn ha. Cho nên ai chưa phát bồ đề tâm ráng học. Có người nói về bồ đề tâm rất quan trọng. Đúng rồi, kinh này nói phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên nghiệp. Đó, phát bồ đề tâm trước. Chúng ta niệm đã mà chúng ta quên phát bồ đề tâm xong phim đó, coi như là không có được vãng sanh. Tuy nhiên ở đây chúng ta chưa nói đến bồ đề tâm, đợi đến phẩm thứ 6 có nguyện thứ 19 đó. Và ở phẩm 24 có nói rất rõ, chúng ta sẽ giảng ở đó. Còn bây giờ chỉ nói đơn giản phát bồ đề tâm là gì. Ở đây ngài Pháp Tạng làm gương cho chúng ta vì Bồ Tát Đạo, tức là hành Bồ Tát. Hành Bồ Tát Đạo là gì? Là vì chúng sanh đó, vì tất cả chúng sanh, vì sự giải thoát giác ngộ. Cho nên đã phát tâm cầu làm Phật. Và trong phẩm trước ngài cũng đã nói cho chúng ta một câu: giả linh cúng dường hằng sa thánh, bất như kiên dũng cầu chánh giác. Quý vị có làm cúng dường hàng sa thánh cũng không bằng kiên quyết dũng mãnh cầu thành Phật. Chúng ta đối với pháp môn này chỉ cầu về Tây Phương Cực Lạc mới thành Phật thôi. Chứ còn bây giờ ở đây không ai tu được chứng quả Phật ở đây đâu. Cho nên mình thấy kinh văn á, học tới đây rồi á, là thấy đầy đủ tất cả những yếu tố tinh hoa để tu hành. Học từng câu thấy luôn luôn có thử hành. Cho nên mình, quý vị lần sau á, đọc tới câu ngã kim vị Bồ Tát Đạo đó, thì quý vị có thể coi, xét coi con có thể vì Bồ Tát Đạo hay chưa. Hay là ngày ngày con cũng đọc bộ kinh này nhưng mà con vì con. Vì Bồ Tát Đạo thì sẽ không có nhân ngã, không có đúng sai, không có người ta vân vân. Còn chúng ta thật ra nói thật quý vị, chúng ta nói gì nói trên miệng thôi, phát tâm Bồ Đề lâu lâu cũng thấy ôi ông chồng này ghét quá, ôi cái ông đó ghét quá, ôi cái bà kia xấu quá. Còn nếu người thấy Bồ Tát Đạo, thật sự phát tâm Bồ Tát Đạo, không có đối lập. Nghe nha. Cho nên thật ra chúng ta phát tâm giả đó quý vị. Phát tâm giả là chúng ta tạm phát tâm hy vọng rằng lúc lâm chung chúng ta phát tâm thật. Tức là bây giờ mình phát tâm có lúc thật, lúc giả. Lúc thật, lúc giả. Lúc thật, lúc giả. Mà làm sao tu hành là gì? Bây hôm nay mình phát thật được có ví dụ 6 tiếng đồng hồ, thì ngày mai mình tiến hơn 6 tiếng rưỡi vân vân, cứ vậy vậy. Năm sau nhiều hơn năm trước thì dần dần quý vị thành tựu phát tâm. Tại sao Trần Giang nói như vậy? Vì nếu như chúng ta lâu lâu xen tạp một chút ý niệm, mình vẫn còn ghét người này ghét người kia, mình vẫn còn hận cái này hận kia, hoặc là mình vì cái tiếng tâm của mình vì cái lợi ích của mình vân vân, thì cái đó là khói tâm Bồ Đề. Lúc đó là không có tâm Bồ Đề, không có phải tâm Bồ Tát Đạo, không phải vì cái đó. Cho nên tu hành á, quý vị thấy nói vậy, nói thì hay lắm nhưng mà làm không được. Chúng ta không làm được, rất khó. Cho nên muốn làm được thì làm sao? Phải y theo thiện tri thức. Thiện tri thức ở đâu? Kinh này là thiện tri thức. Trong phẩm chúng ta đã học qua rồi đó. Đối với kinh Trung á, ư thử kinh Trung, sanh đạo sư tưởng. Phải coi như đây là vị đạo sư của mình á, kinh này là dẫn đường cho mình. Nhưng mà khổ nổi quý vị coi không nổi, vì quý vị coi xong không hiểu ha. Coi không hiểu cho nên không coi được đây là vị đạo sư của mình, không có dẫn đường được. Đó, cho nên là phải cần có người chia sẻ, người giảng ra nữa, giảng ra mới hiểu, thấy thấu được chút, mỗi ngày thấu được chút thì cố gắng ha, hiểu được chút thì hành được thêm chút, từ từ. Bây giờ mình phàm phu quá rồi, từ từ sửa đổi từng ngày từng ngày, chúng mình sẽ thành tựu. Cho nên đoạn này á, ngài Tịnh Không ngài chú giải như sau: Tỳ kheo Pháp Tạng ở trước thế gian tự tại vương Phật, sau khi đã nói xong kệ tụng ở trên, lại báo cáo với Phật: con hiện tại vì dạy, tức là vì dạy Bồ Tát mà làm thị phạm, tức là làm tấm gương tu đạo, đã từng phát tâm chân chánh giác ngộ, phát nguyện làm Phật, nguyện tất cả tâm hạnh đều giống như Phật. Quý vị nghe chưa? Quý vị nghe rõ ràng không? Tức là ở đây á, cái chữ ngã kim vị Bồ Tát đạo á, thì do bản này bạn hội tập nên gọn hơn một chút xíu. Ngài Tịnh Không này rõ ra nói là con nay vì Bồ Tát đạo đó, đó là đạo Bồ Tát, đó là đạo làm thị phạm, làm tấm gương cho tu đạo cho chúng sanh, đó gọi là Bồ Tát đạo, cũng là Bồ Tát đạo. Cho nên đã phát tâm thật sự rồi, giác ngộ thật sự rồi, phát nguyện làm Phật rồi, và nguyện tất cả tâm hạnh của con sẽ đều giống như Phật. Đó, đó, đó là chú giải của Hòa Thượng, ý là như thế. Đó là đoạn thứ nhất. Như vậy chúng ta cố gắng nha, làm sao cũng giống vậy, nguyện đồng với nguyện Phật, tâm đồng phận tâm Phật, hạnh đồng hạnh Phật, giải đồng giải Phật với Phật giải. Đó, thì chúng ta thành công. Hòa Thượng hay nói như thế. Còn bây giờ chúng ta chưa làm được như vậy thì cứ từ từ làm một chút xíu mỗi ngày, hoàn thiện thêm một chút xíu. Cũng không thể trách chúng ta được, bởi vì nghiệp chướng chúng ta sanh vào thời mạt pháp, tập khí phiền não của vô lượng kiếp bây giờ nó nhiều quá rồi. Nó gọi là câu sanh phiền não, nó đi theo chúng ta. Câu sanh phiền não là gì? Là vừa sanh ra đã có rồi, chứ không phải là trong đời này huấn luyện là có. Vừa sanh ra đã có những cái tập khí như thế rồi, tập khí xấu ác nó đi theo chúng ta rồi. Cho nên gọi là câu sanh phiền não. Vì vậy quý vị cố gắng làm sao triển khai được, bớt đi ha. Đó đoạn thứ nhất. Bây giờ mình sang đoạn thứ hai. Mời quý vị sang đoạn thứ hai. Đoạn thứ hai: nguyện Phật vị ngã quảng tiên kinh pháp, ngã đương phụng hành như pháp tu hành. Ngã đương phụng trì như pháp tu hành, bạc chư cần khổ sanh tử căn bản, tốc thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chúng ta bắt đầu chia sẻ lại từ đầu. Nguyện là chúng ta có thể nói nguyện rồi, khỏi cần nói ha, khỏi cần giải thích chữ nguyện. Phật là đức Phật nào? Đó chính là Phật thế gian từ tại vương Như Lai. Vị ngã là vì con. Cái này phải đọc là vị nha, đọc vi là không đúng nha. Nếu mà đọc vi ngã là Phật làm con á, là Phật mà làm con, là làm thành con là không được. Nên là phải vị ngã, giống như trên vị Bồ Tát đạo chứ không phải vi Bồ Tát đạo. Vị ngã là vì con. Vì con làm gì đây? Quảng tiên kinh pháp. Quảng là rộng, tiên là tiên thuyết, là nói ra một cách không cần phải sợ sệt, không cần cái gì hết, nói chung là nói một cách hùng hồn, nói một cách sự thật, cho nên là không có một cái e ngại gì hết, gọi là tiên. Còn nếu bình thường chúng ta dùng cái chữ nói thôi, chữ thiết thôi, chữ thiết, nhưng mà chữ tiên thì nó mạnh mẽ hơn. Ở đây thì chữ tiên thiết đi kèm với nhau, Hán cổ một chữ thành hai chữ. Nguyện Phật vì con rộng tiên giảng, hay là tiên thiết kinh pháp. Kinh và pháp, chữ kinh pháp này Hòa Thượng chú giải chỉ do ngôn ngữ chữ viết của chư Phật Như Lai, vì tất cả chúng sanh mà giảng giải thật tướng của vũ trụ nhân sinh. Tức là kinh pháp là gì? Kinh pháp là thật ra chỉ là ngôn ngữ chữ viết của chư Phật Như Lai. Các ngài vì tất cả chúng sanh mà giảng giải thật tướng của vũ trụ nhân sanh. Ngã đương phụng trì. Ngã là con, đây là thế tỳ kheo pháp tạng xưng. Đương, đương á, chữ đương có nhiều nghĩa lắm. Đương là sẽ, ở đây có nghĩa là sẽ đi. Con sẽ phụng trì. Phụng trì tức là phụng hành. Phụng là phụng trì, tức là ở đây Hòa Thượng chú giải luôn là cung kính tiếp nhận. Con sẽ cung kính tiếp nhận. Như pháp tu hành, Chữ như pháp tu hành chúng ta học nhiều rồi, tức là tu hành giống như pháp. Vì thế để ý thấy chưa, ngài có một tâm rất là tuyệt vời, tức là gì? Cầu Phật, cầu Phật gì? Vì con hãy thiết kinh, tiên thiết kinh pháp. Mặc dù Phật chưa nói nhưng ngài đã nguyện rằng con đương phụng trì, tức là con sẽ phụng trì tiếp nhận một cách hết mình. Rồi sao nữa? Như pháp tu hành. Đó, tâm cầu pháp của ngài khác với chúng ta rất nhiều, quý vị thấy không? Còn chúng ta là sao? Bây giờ mình cũng không nguyện, không có nguyện ai, không có thỉnh ai, cũng không cần, không? Rồi pháp thì đầy trên mạng, pháp đủ hết, hòa thượng giảng bao nhiêu bộ kinh, đúng không? Mình vẫn coi một cách hời hợt chứ không phải nguyện. Đây là ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo làm gương cho chúng ta, là thỉnh Phật luôn vì mình mà thuyết pháp. Và mặc dù Phật chưa thuyết nhưng mà nguyện rằng sẽ phụng trì, nguyện rằng sẽ như pháp tu hành. Đó, tâm như vậy đó, tâm cầu đạo như vậy đó quý vị. Quý vị học tâm cầu đạo như vậy thì mới có khả năng thành tựu. Còn nếu chúng ta hời hợt quá thì thật sự nói quý vị, pháp cho dù có hay cho nữa thì cũng khó mà đem lại cho mình lợi ích nhiều. Vì sao? Mình không có chịu tiếp nhận, mình không có chịu y giáo phụng hành. À, như pháp tu hành, tức là y giáo phụng hành đó, thì làm sao được. Rồi, tiếp tục. Bạc chư cần khổ, sanh tử căn bản. Chữ bạc này Thiện Trang đã nói rất nhiều lần. Chữ bạc á, có nghĩa là gì? Bạc là nhổ, nhổ cho sạch đi. À, hoặc là bạc là dọn cho sạch sẽ đi. Đó, đó gọi là chữ bạc. À, chư cần khổ, sanh tử căn bản. Tức là cái chữ chư là nhiều, nhiều cái sự khổ siêng năng. Cái chữ cần á, là siêng năng. Nhưng mà ở đây á, mình dịch ở đây cần để ý tí xíu, phải dịch từ đằng sau trước. Sanh tử căn bản. Sanh tử căn bản là gì? Sanh tử căn bản là cái chữ căn và chữ bản. Chữ căn á là cái rễ, chữ bản là cái gốc, là gốc rễ của sanh tử. Ngài nguyện cái gì? Bạc, tức là nhổ sạch, dọn sạch hết cái gốc rễ sanh tử cần khổ. Những cái gốc rễ sanh tử cần khổ. Chứ cần khổ là gì? Tức là siêng năng tạo ra những cái nghiệp sanh tử đó. Nó đơn giản á, ngài nói là ngài sẽ y theo kinh pháp mà tu hành, nguyện rằng dứt hết đi những cái nghiệp mà tạo tác ra sanh tử luân hồi. Quý vị có hiểu không? Tức giống như là chúng ta, chúng ta bây giờ chúng ta tạo nghiệp gì? Tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. Tham nè, tham lam, sân hận, ngu si, rồi cống cao ngã mạn, rồi nghi ngờ. Đó, rồi có cái sau nó thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ, tà kiến. Đó, những cái đó là căn bản sanh tử luân hồi đó. Bây giờ ngài nguyện hay sao? Không tạo những việc đó nữa. Bạc và dứt sạch. Dứt sạch thì cái gốc rễ của sanh tử luân hồi đó, những cái nghiệp đó không làm nữa. Đó, mặc dù Phật chưa có tuyên giảng kinh, ngài chỉ nguyện thôi, ngài đã làm, nguyện là sẽ làm được như vậy. Vì thấy không? Tâm của ngài tuyệt vời ha. Cho nên mình học cố gắng ở trong phẩm này, phẩm thứ 4 và phẩm thứ 5, quý vị học về pháp tạng nhân địa và học về trí tâm tinh tấn, thì quý vị học được cách tu hành của Tỳ Kheo Pháp Tạng, tức là hồi quá khứ Đức Phật A Di Đà tu như thế nào, thì mình cũng có thể học mình tu giống như vậy. Thì mình tu giống ngài thì chắc chắn mình sẽ thành giống ngài, đúng không? Giống ngài thì mình sẽ được thành tựu, không giống 100%, giống 10%. Giống 10% thì sao? Hạ phẩm hạ sanh của Tây Phương Cực Lạc. Giống 100% sao? Thượng phẩm thượng sanh. Cứ thế mà nói. À, cách nói như vậy đó. Cho nên mình học á, là mình học để mình hành, chứ không phải học để nói cho nhiều, nói hay, nói cơ hội cuối cùng gọi là bánh vẽ không làm no cơn đói. Nên nhớ bánh vẽ đó, bánh vẽ là cái bánh mà quý vị vẽ đó. Bây giờ chúc mừng sinh nhật á, trên mạng á, quý vị ha, gửi cho người ta cái bánh gì đó, bánh, bây giờ bánh nó động luôn, lung linh, có nến rồi đó. Đó, cái bánh đó người ta đâu ăn được đâu, làm sao no được, nó làm được. Cho nên mình đem giáo pháp thực hành trong thực tế thì mình mới có hiệu quả. Có hiệu quả rồi quý vị mới có niềm tin. Có niềm tin rồi quý vị mới tu hành tinh tấn được. Nếu quý vị mới đầu quý vị nghi ngờ lắm, thường người mới học nghi ngờ nhiều. À, tại vì mình chưa có thực hành. Rồi tiếp tục nha. Tiếp tục là tóc thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ở đây hòa thượng có chú giải cho chúng ta chữ như pháp tu hành. Như pháp tu hành có nghĩa là như pháp là y theo giáo pháp của Phật đã thiết. Tu là tu chánh, tức là sửa chữa. Hành là hành vi. Tu hành là đem tư tưởng kiến giải hành vi sai lầm của mình sửa đổi trở lại. Việc này thì chắc quý vị nghe hòa thượng giảng nhiều rồi. Tu hành là gì? Tu là tu chánh, tức là tu sửa đó. Chúng ta nói bây giờ là tu sửa. Hành là gì? Hành vi. Tu sửa hành vi, đem những cái hành vi, những cái kiến giải, tức là những cái hiểu biết sai lầm của mình đó. Những cái sai lầm của mình sửa trở lại cho đúng. Đó gọi là tu hành. Quý vị nghe cho rõ nha. Tu hành là như vậy, chứ không phải là mỗi ngày hòa thượng hay nói đó. Không phải mỗi ngày là tụng bao nhiêu kinh, không phải mỗi ngày là niệm bao nhiêu câu hiệu, vân vân. Đó là gì? Dấu hiệu của tu hành, biểu hiện của tu hành. Nếu quý vị vẫn tụng nhiều kinh như vậy, vẫn niệm Phật nhiều như vậy, vẫn nghe pháp nhiều như vậy mà phiền não vẫn là phiền não, thì đó không phải là thật sự tu hành đó. Tất nhiên chúng ta vẫn phải có cái biểu hiện tu hành chứ, nhưng mà quan trọng là sửa đổi hành vi sai lầm, sửa đổi kiến giải, tức là cái hiểu biết cái sai lầm của mình đó, thì mình điều chỉnh lại đó cho đúng với kinh pháp, thì đó là tu hành ha. Tu chỉnh hành vi là tu hành nghĩa nha. Rồi tiếp tục là hòa thượng chú giải như sau. Hòa thượng chú giải thêm câu nữa: bạc chư cần khổ sanh tử căn bản. Chữ căn bản này có thể đọc là căn bổn cũng được nha. Bạc tức là bạc trừ. Bạc trừ là sao? Là nhổ trừ, dọn sạch. Sanh tử căn bản là chỉ tâm tham, tâm sân, tâm si là gốc rễ của sanh tử luân hồi. Ý của câu này là dứt trừ tất cả gốc rễ của sanh tử luân hồi, là sự khổ nhọc tạo nghiệp ác. Vì nghe ra rõ nha. Đó, như vậy muốn ra khỏi sanh tử luân hồi là sao? Hãy cố gắng như ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo, nhổ sạch những cái việc tạo tác tham sân si mạn nghi ác kiến. Những cái việc đó nó khiến chúng ta đọa lạc trong sanh tử luân hồi. Chỉ cần có tâm tham, tâm sân, tâm nghi thì rất khổ. Thì nhân nhớ câu chuyện nào ha? Câu chuyện vị Thủy Tổ thứ 15 của Thiền Tông á, lần trước thầy đang có nói đó. Tổ thứ 15 Thiền Tông là sau đệ tử của ngài Long Thọ đó, tức là ngài Kanna Đề Bà. Tiếng Sanskrit là Kanna Đề Bà đó. Này là đệ tử của Long Thọ. Thế có một câu chuyện như thế này. Tức là khi xưa đó, khi lúc đó là ngài Long Thọ sau khi thành tựu được thành tựu đào tạo được vị tổ thứ 15 là Kanna Đề Bà. Thì đi giáo hóa một người khác, giáo hóa người khác, thì có một ông trưởng giả tên là Tịnh Đức. Đây, thì ông Tịnh Đức này có hai người con, một người tên là La Hầu Đa La là người con thứ. Thì ông trưởng giả này ông có một cái việc rất là đặc biệt, đó là trong vườn của ông đó nó có một cái loại nấm mọc lên mà chỉ có ổng và người con trai thứ đó là La Hầu Đa La đó. Thì cứ mỗi lần hai người đó ra thì hái được nấm, còn nếu như những người khác ra thì không hái được nấm. Thì đến khi ngài Kanna Đề Bà đó là vị tổ thứ 15 của Thiền Tông Ấn Độ đó, ngài đến thì ông trưởng giả này hỏi tại sao lại có hiện tượng kỳ lạ như vậy, tại sao nấm ở trong vườn mà chỉ có con tới đó thì con mới hái được, hoặc là đứa con trai của con hay con trai thứ của con á thành tới thì hái được, còn những người khác tới thì không có nấm đó, mà không biết là sao như vậy. Thế thì vị tổ thứ 15 nói rằng ông có nhớ hút xưa không, lúc mà khi xưa ông lúc 20 tuổi đó, ông thường mời có một vị tỳ kheo về nhà cúng dường. Vị tỳ kheo ấy đó tuy có chút giới hạnh nhưng con mắt pháp chưa sáng, tâm không thấu lý, luống nhận sự cúng dường của ông, tức là nhận cúng dường quá đáng đó. Xong vị tỳ kheo ạ, sau cho nên vị tỳ kheo đó đó, tức là có giới hạnh nha, có ít chút ít giới hạnh, nhưng mà vì chưa có hiểu pháp, tức là chưa thấu rõ rồi pháp, mà nhận cúng dường quá đáng đi đó. Cho nên sau này tu hành, nhờ việc tu hành đó có công đức không xa vào ba đường ác, tức là không xa vào ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nhưng phải làm cây xanh nấm để trả nợ cho ông. Vì nghe kỹ chưa hả? Làm cây xanh nấm để trả nợ cho ông. Xưa kia khi vị tỳ kheo ấy đến nhà ông, trong nhà ông á, chỉ có ông và đứa con trai thứ vui vẻ thành kính cúng dường, còn bao nhiêu người khác không vui. Chính vì thế nên nấm hiện nay chỉ có hai cha con ông mà được hưởng thôi, còn những người khác không được hưởng. Quý vị hiểu không? Rồi lúc đó ngài hỏi ông nay nay bao nhiêu tuổi rồi, thì ông trưởng giả nói là tôi năm nay 79 tuổi. Thì lúc đó vị tổ thứ 15 Kana Đề Bà nói là, và một bài kệ ý nói là đến năm 80 tuổi thì sẽ không còn có kệ nữa, 81 tuổi thì sẽ không có nấm để mà ăn nữa, nó sẽ không ra nữa. Lúc đó bài kệ như sau: nhập đạo bất thông lý, phục thân hoàng tấn thí, nhữ niên bát hợp nhất, thử mộc diệt vô nhĩ. Tạm dịch: vào đạo không thông lý, hoàng thân đền tính thí, ông tuổi được 81, cây này không sanh nấm. Quý vị nghe câu chuyện này có sợ không ạ? Đó, người tỳ kheo tu xuất gia tu hành vì chưa có liễu ngộ được pháp, không có hiểu pháp, tu hành cũng có chút giới hạnh, không xoa đả vào ba đường ác, nhưng cũng phải làm cây sanh nấm để trả nợ cho tính thí. Cho nên là câu chuyện này nhắc nhở cho những người xuất gia, và thật ra câu này cũng nhắc nhở cho quý vị luôn. Quý vị nói quý vị không xuất gia không sao, đúng không? Có nghĩa là con đường sanh tử luân hồi mình nó rộng lắm. Nếu như chúng ta đời này học đạo không thông lý đó, thì coi chừng cũng vẫn đọa, xóa đọa. Người đó không đọa vào địa ngục, không đọa vào ngạ quỷ, không đọa súc sanh để trả nghiệp, đọa làm cây xanh nấm cũng là tốt rồi, đúng không quý vị? Cây xanh nấm nó không có bị có những cái nghiệp khổ của loài súc sanh, không phải đi cày, đi kéo, không phải làm thịt đó, không bị người ta làm thịt ăn đó. Rồi không đọa địa ngục, không đọa nghiệp quỷ, đọa vậy còn nhẹ. Đó là câu chuyện về tổ thứ 15. Và sau khi nghe xong câu chuyện đó thì người con trai thứ của ông phát tâm xuất gia tu hành và trở thành vị tổ thứ 16 là La Hầu Đa La. Đó. Thì ông trưởng giả đó, câu chuyện đó thì quý vị có thể tìm trong sử 33 vị tổ thiền tông có câu chuyện này. Cho nên là mình học đạo đó cần phải thông lý để đỡ hết bớt ha. Cho nên bài kệ trong hòa thượng hay nhắc là gì? Thí chủ nhất lạp mễ, đại như tu di sơn, kim sanh bất liễu đạo, phi mau đới giác hoàng. Đó là gì? Một hạt gạo thiếu chủ nặng như núi tu di, lớn như núi tu di, đời nay không liễu đạo thì mang lông đội sừng trả. Đó. Chứ không phải đơn giản đó, những người xuất gia, ai mà xuất gia nghe nha, hoặc ai phát tâm xuất gia nhớ điều này. Nhưng mà một hạt gạo thí chủ thì nặng như núi tu di đó, đời này không liễu đạo, không hiểu đạo đó. Quý vị không hiểu đạo thì quý vị không hành đạo đúng đạo thì tất nhiên phải mang lông đội sừng trả thôi. Đó, điều đó đương nhiên. Cho nên là mình ở đây cũng để ý một chút xíu, đó là gì? Tâm thành kính quá quan trọng. Cái người mà cúng dường bằng tâm thành kính á, ở đây sẵn nói cái chuyện này thì Trang nói luôn cái việc cúng dường. Vì thời nay thì Trang thấy nó thật sự là cái việc cúng dường nó cũng làm cho quý vị mất phước rất nhiều. Đó là tại sao như vậy? Những người Phật tử hay những người xuất gia cúng dường, mà cúng dường người khác đều có tâm mong cầu. Đợt trước thầy Thiện Trí có kể với thì mấy huynh đệ của Thiện Trang kể, Thiện Trang nó có một người cúng dường cho mỗi người trong núi, tức là mỗi quý thầy mỗi người 2 triệu đồng. Sau khi cúng dường xong kèm thêm một câu nói, kèm thêm câu nói, mà câu nói đó là ý là lúc con mà có vấn đề gì, tức là lúc lâm chung có vấn đề gì quý thầy quý vị biết là trợ niệm đó, ý là vậy đó. Thì À, thì đang nói kiểu vậy thì quý thầy nhận có thấy nặng không? À, cái huynh đệ có nhận thấy có thấy nặng không? Cái huynh đệ nó kêu chắc nặng như núi Tu Di quá huynh ơi. À, thì Thiện Căn nó mới kêu không nặng bằng núi Tu Di đâu. À, tại vì người ta không cúng bằng cái tâm của núi Tu Di cho nên mình nhận nó nhẹ hơn cái núi Tu Di. Tại vì sao vậy? Vì người ta cúng không bằng cái tâm thành kính để cúng để mà vì hộ trì Phật pháp, vì vì tam bảo mà họ cúng, vì cái tâm mong cầu phước báo nó rất nhỏ, phước báo rất nhỏ. Quý vị thấy, cúng dường bằng cái tâm mong cầu mình cầu đáp lại, mà hiện nay rất là nhiều, hiện Trang thấy có rất nhiều người cúng dường nhá, có những người cúng dường hiện Trang cũng vậy, họ mong cầu ở mình thế này mong cầu kia, thì hiện Trang thấy như vậy những người đó thường hiện Trang sau này thì cách từ chối, cho nên nhiều người không hiểu tại sao hiện Trang từ chối, tại vì người ta không biết cách người ta cúng dường không, người ta đòi hỏi thế này thế kia, mà Thiện Căn nói là bây giờ Thiện Căn làm việc cho cả đại chúng rất lớn, không thể lo hết tất cả từng người một được, mong quý vị thông cảm đó. Thiện Căn nói thường nó nói như vậy là nói khéo thôi chứ không có nói thẳng trực diện, ở đây giảng pháp thì mình chia sẻ trực diện, mình nói thẳng là như thế. À, cho nên là nếu mà quý vị cúng dường bằng tâm đó đó, nói thật quý vị người nhận cũng không có phước và người người cúng không có phước. Trong Phật pháp Phật nói đó là tà mạng, người cúng không được phước, người nhận không được phước, chỉ là gieo cái gì, gieo cái nhân trả vay giống như vậy đó, giống như mình ấy. Cho nên đôi khi một số thầy nói đó, thì nhân nhớ có thầy nó nói là như xuất gia bây giờ trở thành nghề mất rồi, bây giờ người Phật tử người ta đem tiền tới là mình họ yêu cầu mình thế này thế kia, giống như đám thì họ đưa tiền đó, rồi rồi làm gì cũng đưa tiền tiền qua lại hai bên làm giống như vì giống như nghề nghiệp rồi, như vậy mất đi ý nghĩa hình tượng của người xuất gia rồi, như vậy còn gì nữa là mà có công đức ở đâu, bên nào có công đức, Phật nói là ở trong giới luật nói nó có tội chứ không có công đức đó, bị làm hủy hoại hình tượng của Tam Bảo, làm hủy hoại hình tượng của Phật pháp, sau này Phật pháp vì thế mà ảnh hưởng rất nhiều. Cho nên nói thật quý vị hộ trì rất nhiều người đúng không? Người xuất gia, không chỉ riêng Thiện Trang. Nhưng quý vị hãy dùng tâm thành kính, đừng có mong cầu. Thì quả báo quý vị tự nhiên đạt được. Quý vị nhớ, phước lực, phước báo rất quan trọng. Có quý vị cúng vậy không có phước, thì đến lúc lâm chung nhiều khi người ta không đến được quý vị. Lúc đó quý vị đông chờ cũng không có. Nhưng mà quý vị bằng cái tâm thành kính quý vị tạo phước rồi, tự nhiên lúc đó có người đã lo cho quý vị, thậm chí lúc đó cái phước lực nó chiêu cảm cho quý vị quả báo tốt lành, ra đi an nhàn. Thì đang nhớ trong câu chuyện trong kinh nào đó, mà quên rồi, nó có bà đó, bà cúng cho một y, cho một vị tỳ kheo, thì cái y mà màu đỏ đỏ chứ không phải y màu vàng đó, thì cái cúng y như vậy vâng vị tỳ kheo, và đến lúc lâm chung thì bà tại do tạo nhiều nghiệp cho nên là đến lúc lâm chung thì địa ngục xuất hiện, lửa địa ngục xuất hiện, bà thấy ngọn lửa địa ngục nó màu đỏ giống cái màu áo của mà tỳ kheo của hồi xưa mình cúng, cho mình nhớ đến cái màu áo của tỳ kheo hồi xưa mình cúng, một niệm tâm như vậy bà đã thoát khỏi địa ngục sanh lên cõi trời. Cho nên quan trọng lắm quý vị dùng tâm nào trong Phật pháp, mình không dùng tâm đúng thì nói chung tâm sai dẫn đi bao nhiêu cái sai hết. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói do tâm dẫn hướng tất cả pháp từ tâm tưởng sanh theo kinh Hoa Nghiêm, còn nói kinh này do tâm thân hạnh sở tác tự tâm thú hướng đúng không, chúng ta đã học qua rồi, cho nên là mình biết để tránh quý vị đừng để cái vị tỳ kheo phạm tà mạn. Có trong bốn cái thứ tà mạn đó, bốn thứ tà mạn của người tỳ kheo trong đó là có gì thuộc dạng, cái đó là thuộc giống như một trong bài tà mạn, tức là mình vì để cầu cái sự cúng dường cho nên mình phải gọi là đối xử tốt với người ta thế này thế kia đó, rồi nếu giống như dạng luồn cuối rồi vân vân, đó đó là thuộc tà mạng, người cúng không được phước và người người nhận cũng chẳng được phước, hai bên đều tạo tội. Cho nên quý vị biết nha, ra sẵn đây thì Trang nói đây là những cái điều mà Thiện Trang nghĩ rất cần triển khai cho quý vị, chứ không phải là nói riêng cho Thiện Trang, bởi vì quý vị hộ trì rất nhiều các vị pháp sư, các vị thầy xuất gia, quý vị hãy hộ trì bằng cái tâm sáng suốt, làm sao để cho người ta vẫn giữ tâm đạo, làm sao để cho người ta vẫn đúng để mình không phạm. Người xuất gia vốn không có tài sản, không có tài sản gì cả. À, cho nên là không thể đem tài sản cho lại quý vị. Quý vị nên lưu ý, người xuất gia không thể đem tài sản cho lại quý vị. Quý vị mong là, ủa thôi tôi cho ổng mà ổng không cho lại gì hết, không có. Cho lại, ví dụ như quý vị có một cái đám tang đi chẳng hạn, à, thì gia đình quý vị có đám tang, thì thiện trang là một người tu hành và có một tỳ kheo nào vậy, quý thầy cũng vậy, trước giờ đúng á, là gì, chỉ có tới, có thể tới, nếu như đi được thì tới đó tụng kinh cầu siêu hồi hướng vân vân, và không thì tự ở mình ở đây đây biết thì cầu tụng kinh niệm Phật, dùng công đức, nói chung có công đức nào hồi hướng là được rồi, chứ không gửi lãng hoa nha quý vị, đừng nói cái sao thầy hiện trang không gửi lãng hoa tới. Lãng hoa thì tài sản lãng hoa là của tín thí gửi tới cho thiện trang, cúng dường cho thiện trang, chứ đem tới quý vị là sai rồi, hoàn toàn sai, không đúng pháp. Cho nên mình học giới luật mình phải làm cho đúng đó, đó từng những cái chi tiết rất là chữ cụ thể, nếu mình làm được thì dần dần cái phước báo mình nó lên. Tại vì sao? Quý vị là thị phạm, tức là làm cái tấm gương cho chúng sanh, Phật pháp là như vậy đúng rồi, thì tự nhiên cái phước mình nó lên, cái tấm gương mà, cái gương nó quan trọng đó. Đó. Cho nên là người tu hành đúng pháp á là phước lên, còn không á thì tự nhiên buổi sau lâu ngày mình phước mình nó giảm, tu càng ngày mặt mày càng tối thui vân vân, sao cái phước mình giảm, tu không có huệ, nó không có sanh, dùng cái tâm sai rồi từ đầu rồi. Cho nên những cái sai nhỏ nhỏ mà mình không sửa đó, thì rất khó. Mà quý thầy thì ngại không dám nói, thật sự quý thầy cũng không dám nói. Thiện trang thì kêu thôi lên chia sẻ Phật pháp thì lâu cứ nói rồi. Nói ai nghe được thì nghe, ai không nghe thì thôi. Không phải chỉ trích quý vị, nhưng mà Thiện Trang chia sẻ với cái tâm là mong chúng ta hãy sửa đi ha. Còn mình hãy tin sâu nhân quả, việc nào cũng có nhân quả. Và quý vị cúng dường cho người ta, yên tâm người ta sẽ không hoàn tính thí, chắc chắn người ta phải mang lông đội sừng trả cho quý vị. Không mang lông đội sừng là gì? Đời sau quý vị làm giám đốc, đúng không? Ha. Chưa xa khỏi sanh tử luân hồi, người ta vô làm nhân viên, quý vị đầy cho người ta làm đã đời luôn, cũng là một cách để trả đó, đó là mang lông đội sừng trả đó. À, cho nên là mình học á, mình phải hành được, chứ không phải nói trên lý thuyết. Kinh Vô Lượng Thọ thật ra hòa thượng giảng rất nhiều lần, mà tại sao ngài giảng rất dài, càng ngày càng giảng càng dài, vì chúng ta không hành được. Mà những cái hành nhỏ từ như Đệ Đế Quy rồi hành đến Thái Thượng Cảm Thiên đó, quý vị chưa thông được nhân quả là quý vị chưa tin được, chưa học được cái nền tảng Thái Thượng Cảm Thiên đó. Thì nói sẵn nói tí thiếu thôi, chúng ta trở lại kinh văn ha. Chưa bao giờ Thiện Trang nghĩ là có những, chứ chắc những lời vừa rồi chứ ít ai nói, cho nên Thiện Trang cố gắng nói. Rồi như vậy ở đây á, Thiện Trang tạm dịch ha. À, nguyện Phật vì con mà rộng tuyên giảng kinh pháp, con sẽ phụng trì như pháp tu hành, dứt sạch gốc rễ sanh tử khổ não, mau thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. À, hồi nãy Thiện Trang quên nói chỗ này. Tốc thành á, chỉ tốc, còn bữa trước nói rồi đúng không? Tốc trong việc tốc hành á, tốc mà nhanh. Tốc thành tức là mau thành thôi. Mau thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là mau thành Phật. Vô thượng chánh đẳng chánh giác hay là tam miệu tam bồ đề cũng là như nhau. Dịch đơn giản là thành Phật. Vậy thôi, Phật thôi ha. Vì nói đơn giản vậy. Như vậy thì Tỳ Kheo Pháp Tạng á, ngài nguyện là Phật hãy vì con mà tuyên giảng kinh pháp nè, con sẽ phụng trì nè, con sẽ tiếp nhận, rồi con sẽ tu hành như pháp, con sẽ dứt sạch hết cái gốc rễ sanh tử khổ não, con không tạo nghiệp nữa, rồi con mau thành thành Phật. Thành Phật để làm gì? Để độ sanh. Hòa thượng chú giải như sau. Hòa thượng chú giải là hy vọng mong cầu Thế Tôn vì con mà thiết rõ ràng tỉ mỉ sâu sắc kinh pháp, con nhất định như pháp y giáo phụng hành, nhổ sạch tất cả những sự vất vả tạo ra những nghiệp thuộc về gốc rễ sanh tử, đoạn trừ các loại phiền não như tham sân si vân vân, hy vọng mau chánh thành Phật. Vì nghe kỹ rồi ha. Ở đây á, hòa thượng chú giải là ngài nói kỹ hơn kinh nữa, tại vì ngài sợ chúng ta không hiểu. Ngài nói là mong rằng Phật á, hy vọng là Phật vì con mà thiết rõ ràng tỉ mỉ sâu sắc kinh pháp. rồi con nhất định á, sẽ y theo giáo pháp đó, y theo kinh pháp đó mà tu hành, con sẽ nhổ sạch tất cả những cái sự vất vả tạo ra những nghiệp thuộc về gốc rễ của sanh tử, đoạn trừ các phiền não như tham sân si, và hy vọng mau chóng thành Phật. Vì nhớ nha, ở đây gốc rễ sanh tử là gì? Nếu gốc rễ sanh tử ở đây á, nói rộng á, là các loại phiền não tham sân si mạn nghi. Còn nếu mà nói theo kinh Lăng Nghiêm đó, quý vị hay kinh Lăng Nghiêm là gì? Căn bản sanh tử dục vi đệ nhất. Quý vị nhớ không ạ? Đó là cái gốc rễ cái sanh tử á, cái ái dục là thứ nhất. Cho nên có câu là ái bất trọng, bất sanh ta bà, niệm bất nhất, bất sanh tịnh độ. Cái nghiệp ái á, mà không có nặng á, thì không sanh vào cõi ta bà này. Đó. Còn nghiệp, còn nếu mà niệm chúng ta đó, niệm Phật á, mà không có chuyên nhất được á, không có nhất tâm đó, lúc nằm chung mà không có nhất tâm được á, là nhất tâm bất loạn, là nhờ Phật gia trì á, à, thì sẽ không sanh được vào tịnh độ. À, cho nên chúng ta sanh vào quả ta bà này, chúng ta thừa biết là nghiệp ái chúng ta rất là nặng. Trong tham sân si mạn nghi thì cái chữ dục ái đó là nặng. Mà nếu mà chữ dục đó nó rộng ra, không chỉ trong dục đâu, dục mà tất cả những mong muốn, vì chúng ta có nhiều quá mong muốn quá. À, nếu nói đơn giản á, là do gốc và cái dục mà nam nữ. Vì sao? Vì đi đầu thai đa số là vì cái ái dục nam nữ, phải không? Cho nên à, trong đoạn kinh này quý vị mở rộng ra, nó là kinh Lăng Nghiêm ha, kinh Lăng Nghiêm à, quý vị muốn thoát khỏi sanh tử luân hồi, căn bản sanh tử luân hồi dục vi đệ nhất, nghe như vậy sợ. Ở đây thì Ngân nói như vậy thì quý vị có nhiều người cũng hơi choáng á. Thật ra những người trẻ thì nghe hơi choáng, thì sao thầy Thiện Trang tiêu chuẩn cao quá, ở tu theo các vị khác đâu có yêu cầu đoạn dục rồi vân vân, mà sao thầy nói toàn là dục là căn bản sanh tử theo kinh Lăng Nghiêm, kinh này đâu phải theo kinh Lăng Nghiêm. Quý vị nên nhớ kinh này có đoạn nói, đoạn nào nói? Ở đoạn phẩm 25 chánh nhân bản sanh, trong 10 điều đó à, này A Nan, nếu muốn sanh về nước kia ha, phải vân vân. Nhưng mà có đoạn nhất là không gì à, không sát sanh, thứ hai không trộm cướp, thứ ba không dâm dục, chứ đâu phải là không tà dâm đâu, quý vị để coi kỹ đi, không dâm dục. Rồi trong đằng sau có đoạn nữa là gì à, nhân tại ái dục chi trung, độc sanh độc tử độc khứ độc lai đó, quý vị nhớ không? Cái người á, tại vì ở trong cái vòng ái dục đó, ở trong cái sự luyến ái đó, ái dục đó, cho nên là độc sanh độc tử là sanh đến thì một mình, chết đi cũng một mình à, khổ lạc tức là cái khổ vui thì tự nhận đấy à, vô thì đại giả, không có ai thay được, cái tự lo tự lo. Cho nên kinh này nói chứ kinh nào nói quý vị, kinh Vô Lượng Thọ chánh tu của chúng ta mà. Nhưng mà nói như vậy để Thiện Trang vẫn luôn luôn mở ra ha, hòa thượng, tại vì quý vị chưa nghe trong bộ giảng hòa thượng không nói thôi. Quý vị nghe trong bộ giảng kinh Vô Lượng Thọ lần thứ 10 ấy, giảng tới với phẩm 24 thượng phẩm thượng sanh chưa xong nữa, hết mất rồi, 379 tập à, 379 giờ đó, nghe tới đó quý vị hết rồi, quý vị đâu có nghe được cái đoạn hòa thượng nói về cái chỗ đó. Còn quý vị nghe cái những bộ khác, quý vị nghe hòa thượng giảng, hòa thượng nói có người hỏi tôi vậy thì làm sao bây giờ, không dâm dục làm sao được bây giờ, con và gia đình vân vân, thì hòa thượng nói sự thì có nhưng lý không. Quý vị hiểu sự có lý không mà, tức là sự trên sự thì vẫn có, quý vị vì gia đình, quý vị hạnh phúc gia đình vân vân, quý vị vẫn cứ thế. Nhưng mà lý là sao? Tâm quý vị không có được, quan trọng là tâm không có đó à, chúng ta tâm có hay không có khó à. Cho nên tu hành như vậy rất là khó. Tiêu chuẩn tại sao ngày xưa đại sư Thiền Đạo ngài nói vạn tu vẫn nhân khứ, tức là vãn người tu thì vãn người đều đến được Tây Phương Cực Lạc. Còn bây giờ chúng ta thì sao? Ngài Lý Minh Nam nói trong một vãn người niệm Phật thật sự vãng sanh chỉ có 3 đến 5 người. Hòa thượng nói đó là cái thời của ngài Lý Minh Nam. Bây giờ 50 năm sau, bây giờ 50 năm sau thì sao? Bây giờ thêm gấp đôi. Gấp đôi là 2 vạn người niệm Phật, tức là 20.000 người niệm Phật. Thực sự vãng sanh chỉ có 3 đến 5 người. À, quý vị thấy hai câu nói của đại sư Thiện Đạo và của ngài coi như tổ sư Lý Minh Nam đi, sao nó trái ngược nhau như vậy? Hồi xưa là vạn tu vạn nhân khứ, còn bây giờ vạn người tu niệm Phật mà chỉ có thật sự bản sanh có 3-5 người, khác nhau hai chữ. Bên kia là vạn tu vạn nhân khứ, cái chữ tu của quý vị, tu chứ không phải là niệm Phật không. Còn ngài Lý Minh Nam nói là niệm Phật thôi chứ không có tu. Quý vị có hiểu không? Có niệm Phật, tôi cũng có niệm Phật, nhưng mà tôi không có tu. Không tu tức là đoạn nãy nó nói, tu là không có sửa đổi những hành vi của mình, không có bỏ đi tham sân si mạn nghi, giống như trong đoạn này đang nói. Vậy thì làm sao quý vị đòi nói câu của Tổ sư Thiền Đạo nói sai được? Câu Tổ sư Thiền Đạo nói là tu mà. Cho nên chú giải Kinh Lăng Nghiêm, cái Đại Thế Chí Bồ Tát niệm việc và thông viên thông chương đó, ngài Từ Văn Quán Đảnh, ngài có chú giải cái đoạn đó nói người niệm Phật, quý vị nhớ nha, không phải người tu niệm Phật, không có chữ tu nha, người niệm Phật có 100 loại quả báo. Thứ nhất, đọa địa ngục A Tỳ. Niệm Phật nha, chứ không có chữ tu à, quý vị coi cho kỹ, không có chữ tu. Nếu mà có chữ tu rồi đó chắc ngài không có dám, không có biết là 100 cái quả báo, mà có quả báo đầu tiên là đọa địa ngục A Tỳ đâu. Cho đến quả báo cuối cùng là thượng phẩm vãng sanh. Cho nên là vì sao? Dùng tâm khác nhau, dùng hành động khác nhau, rồi cho nên quả báo khác nhau. Mình chỉ có niệm Phật trên miệng thôi, còn không có sửa đổi. Cho nên tu hành lâu năm, thật ra thì Nhân có kinh nghiệm, ai thật sự tu hành, tu nha, chứ không phải niệm Phật không nha, thì từ từ tâm nó sẽ chuyển lại, dần dần tốt hơn, dần dần chân thật hơn, càng ngày càng chân thật. Là sáu chữ của cô Lưu Tú Văn nói là, mà bí quyết thành tựu mà Hòa Thượng hơi khen đó là gì? Thật thà, nghe lời, thật làm, sẽ làm được. Còn mình chưa có thật thà đó, mình chỉ có nghe lời đó, và mình chưa có thật làm đó, là thật ra nói thật quý vị, là mình vẫn chưa có tu. Tu ít quá chứ không phải chưa có tu, nói không tu cũng đúng, có tu, tu chưa đủ. Còn nói mà cái kiểu người ta nói sốc á, người ta nói là cũng tu đó chứ, hàng ngày tôi thấy chúng sanh đều tu đó. Tu gì vậy? Tu luân hồi lục đạo, chứ không phải tu xuất tầng lao, không phải tu ra khỏi sanh tử. Đó, cho nên là quý vị nhớ nha, ở đây mình phải nói, mình hiểu kinh giáo thì mình giải được thông rồi thì mình biết đường mình tu. Còn nếu không hiểu mình cứ tưởng ôi sao kinh nói như vậy mà sao không linh. Đó, không phải không linh mà do linh hay không mà gì đâu của mình. Lần trước thì đang nói là gì? Tâm thành tất linh đó. Ở trong kinh Hoa Nghiêm nói đúng không? Tâm thành thì tất linh. Như vậy là rất là sâu cái đoạn này, chúng ta coi vậy chứ kinh Vô Lượng Thọ càng giảng càng nhiều ý nghĩa. Thiền Trang cố gắng giảng đơn giản nhất rồi đó quý vị, không phải giảng sâu đó, chứ còn nếu mà nói ra nhiều lắm, tại vì Hòa Thượng giảng mười mấy lần, Thiền Trang cũng nghe được mấy lần, chưa hết nghe hết được mười mấy lần. Nhưng mà cứ tới đoạn nào Thiền Trang cố gắng coi ví dụ như đối chiếu Hòa Thượng giảng như thế nào, rồi Thiền Trang cố gắng triển khai những cái ý chủ chốt nhất để phù hợp với chúng ta thôi. Chứ bây giờ triển khai ra nhiều quá, và cố gắng né một số ý mà cô Lưu Tú Vân đã chuyển tải trong bộ giảng của cô Lưu Tú Vân để quý vị nghe mà không chán. Để chứ không, quý vị nghe Thiện Trang xong rồi cái quý vị nghe cô Lưu Tú Vân sẽ chán, hoặc là nghe cô Lưu Tú Vân rồi sẽ nghe Thiện Trang chán. Thì tại vì rất là nhiều kiến thức, rất nhiều cái vấn đề hành trì trong đó. Cho nên là mình chỉ chọn một vài điểm thôi. Mong là quý vị hiểu cho. Nhớ nha, sáu chữ để thành tựu, ngài Hạ Hiền làm, cô Lưu Tú Vân làm. Này, thật thà, làm người thật thà đi, rồi nghe lời, thật làm, thật hành đó, thật hành trì đó. Như vậy là hết đoạn thứ hai, bây giờ chúng ta sang đoạn thứ ba. Dục linh ngã tác Phật thời, trí huệ quang minh, sở cư quốc độ, giáo thọ danh tự, giai văn thập phương, chư thiên nhân dân cập quyên nhiễn loại, lai sanh ngã quốc, tất tác Bồ Tát, ngã lập thị nguyện, đô thắng vô số chư Phật quốc giả, ninh khả đắc phủ. Thì ở đây á, bây giờ chúng ta bắt đầu đoạn này, đoạn thứ ba. Dục, chữ dục đây quý vị đừng nghĩ là chữ dục là cái dục cho của dâm dục. Cái dục này là mong muốn, mong linh, chữ linh là khiến, à, mong khiến cho con, hay là chúng ta nói chữ dục là hy vọng, hy vọng khiến cho con thế nào? Ngã tác Phật thời. Chữ thời có nghĩa là khi, mong khiến khi con, chữ tác là làm, mong khiến khi con làm Phật, tức là khi con thành Phật thì thế nào? Trí huệ quang minh. Trí huệ quang minh, quang minh thì quý vị hiểu là hào quang, ánh sáng, từ trường. Sở cư quốc độ. Chữ sở cư là cái nơi ở. Chữ cư là ở, chữ sở là nơi, nơi ở. Quốc độ đó là cõi nước. Cõi nước mà Đức Phật A Di Đà ở đó, tức là đây là ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo. Ngài nói rằng mong khiến khi con thành Phật thì trí huệ của con, quang minh của con, rồi cái cõi nước mà con ở. Rồi tiếp tục là gì? Giáo thọ danh tự. Chữ giáo thọ danh tự á, tức là giáo thọ, tức là cái người dạy cho, truyền đạt cho chúng sanh, hay là dạy cho người khác thì gọi là giáo thọ. Danh tự là tên, tên của một người giảng dạy, mà đây là cụ thể là tên của vị Phật. Cho nên giáo thọ danh tự tức là tên của Phật A Di Đà đó, bây giờ chính là Phật A Di Đà đó, A Di Đà Phật đó. Thì đó gọi là giáo thọ danh tự. Và đây hòa thượng chú giải chữ dục linh ngã, thì chữ dục có nghĩa là hy vọng, chữ linh ngã có nghĩa là khiến cho con, thì giống như nãy Thiền Căn nói rồi. Tiếp theo cái chữ giáo thọ danh tự thì ngài chú giải chỉ danh hiệu sau khi thành Phật, cũng giống với danh hiệu của Bồ Tát Quán Âm Thế Chí, vân vân. Tức là đây là nguyện của ngài á, là sau khi ngài thành Phật thì trí huệ của ngài, hào quang của ngài, rồi cái nơi ở, cái cõi nước nơi ở của ngài, tức là Tây Phương Cực Lạc đó, rồi tên của ngài, giáo thọ danh tự là tên của ngài, tức là A Di Đà Phật, thì thế nào? Giai văn thập phương. Chữ giai có nghĩa là điều, chữ văn đây á không phải là nghe, chữ văn này có nghĩa khác nữa. Chữ văn ở đây có nghĩa là truyền đến hay là nổi danh, nổi tiếng. Đấy. Cho nên là điều nổi tiếng hay là điều truyền đến. Thập phương tức là mười phương. Quý vị để ý nha, như vậy là ngài nguyện gì? Nguyện rằng khi con thành Phật thì trí huệ của con, tức là trí huệ của Đức Phật A Di Đà, rồi quang minh của ngài, rồi cái cõi nước của ngài ở, tức là Tây Phương Cực Lạc, rồi tên của ngài, tức là A Di Đà Phật, thì sao nào? Điều được nổi tiếng hay là được truyền đến mười phương. Quý vị thấy không? Nguyện này đó, nguyện này là nguyện rất rõ ràng ha quý vị ha. Ngài nguyện là nổi tiếng về khắp mười phương về mấy vấn đề. Thứ nhất là về trí huệ. Trí huệ Đức Phật A Di Đà gọi là gì? Trí huệ tuyệt vời ha. Tại vì tí là cái tự tánh gọi là vô lượng, trong vô lượng quang đó, là quang là vô biên quang, thì vô lượng quang là trí huệ rồi, tuyệt vời nhất. Cái trí huệ của tự tánh, trí huệ của Đức Phật A Di Đà rất tuyệt vời, ai cũng biết. Vì sao biết? Ngài kiến ngập được Tây Phương Cực Lạc như vậy thì chứng tỏ trí huệ của ngài rất tuyệt vời. Bây giờ chúng ta nghe được là nhờ cái đoạn này nè. Rồi quang minh là ánh sáng của ngài cũng nguyện chiếu khắp mười phương, đó là truyền đến khắp mười phương đó. Cái chữ văn đó là truyền tới đó, cho nên dịch kiểu nào cũng không đúng. Chữ văn đó nếu dịch với quang minh thì gọi là truyền, chứ không có nổi tiếng. Ánh sáng của ngài thì truyền tới khắp mười phương. Còn nếu mà dịch với cái chữ đằng sau là giáo thọ danh tự á, hoặc là tên của ngài á, thì không, nổi tiếng khắp mười phương thì đúng. Rồi cõi nước Tây Phương Cực Lạc bây giờ cũng nổi tiếng khắp mười phương, đúng, đúng không? Cho nên hán cổ rất là hay quý vị, một chữ nó có nhiều nghĩa, nó có thể thay thế cho tất cả các trường hợp được. Còn bây giờ mình dịch ra, dịch kiểu gì cũng không có dịch được. Cho nên tại sao mà phải học bản từ của bản gốc mà vậy đó quý vị. Còn bản dịch nghĩa thì chỉ tạm tạm thôi, nó đỡ đỡ chút nào đó thôi, chứ nó không có truyền tải được hết 100% được ý nghĩa của bản kinh. Vì nhiều nghĩa quá, một cái chữ hán cổ rất nhiều nghĩa. Đó thì ngài nguyện như vậy, quý vị thấy tiếp theo đã là thành tựu rồi ha. Những điều này đã thành tựu rồi. Tây Phương Cực Lạc bây giờ nổi tiếng khắp mười phương, Đức Phật nào cũng phải tiên thiết về Tây Phương Cực Lạc. Đức Phật nào cũng giới thiệu về Đức Phật A Di Đà, ánh sáng của ngài cũng đã chiếu khắp mười phương đó, tất cả chúng sanh đều có cảm nhận được đó. Và còn một điều nữa, trí huệ của ngài thì cũng khỏi nghĩ bàn ha. Cho nên là những điều này là những điều nguyện của ngài, thật rất tuyệt vời. Và ngài mong nổi tiếng là vì gì? Vì giáo hóa chúng sanh, chứ không phải là vì chúng ta. Ở trên ngài nói ngã kim vị Bồ Tát đạo, mà con vì Bồ Tát đạo rồi, chứ không phải. Còn chúng ta hiện nay phát tâm gì? Vì chúng ta, chúng ta muốn nghe nói làm Phật sướng quá, cũng muốn làm Phật ha, muốn làm giáo chủ cho nó đã đó. Như vậy tâm như vậy là tâm luân hồi, tạo nghiệp luân hồi thôi. Cho nên là nhiều khi buồn lắm quý vị, coi lên có vị trẻ trẻ đó lăn lên đoạn nói kia, bây giờ hết chỗ đứng, cái chỗ bây giờ phải tìm chỗ đứng mới. Tức là hồi xưa thì giảng kinh thuyết pháp, bây giờ không có giảng được, vân vân, bây giờ phải đi, là tìm cách khác để mình tìm chỗ đứng mới ở trong Phật pháp của mình mà vẫn tìm chỗ đứng. Có cần thiết như vậy không? Nên nghe như vậy buồn. Tại sao không phải phát tâm vì chúng sanh mà phát vẫn cái nhân ngã mình chưa có xả nổi? Cho nên đại sư Ấn Quang ngày rất hay, quý vị thấy trong Ấn Quang đại sư Văn Lục á, hoặc là Ấn Quang Văn Sao mà tục biên á, phần 63 đó, lời tựa cho Ấn Quang đại sư Văn Lục đó, ngài nói người trẻ đó quý vị, thì đang mới đăng hôm qua, người trẻ thì sao nên phát tâm gì? Lo niệm Phật đi, niệm Phật để mà rồi để sau này nghiệp tiêu trí rạng đó, trí huệ có rồi thì mình ra hoằng pháp lợi sanh. Thì như khi đó, khi triển xuyển dương giáo pháp của khắp vũ trụ cũng không có muộn. Còn ngày nay á, chúng ta thường các bạn trẻ đó, quý vị thấy những bạn trẻ ngày nay hình như cái tâm nóng vội, mà hòa thượng hay nói, pháp sư Đình Hoàng cũng hay nói, những người trẻ hiện nay cái tâm nóng vội, rất mong muốn nổi tiếng cho sớm, rất mong hoàn kinh giảng kinh thuyết pháp sớm, cho nên thành tựu đi không xa được, rất là đáng tiếc. Mà trong khi đó tu hành là chủ chốt. Đại sư Quang nói niệm Phật trước đi đó. Mà trong khi đoạn đó đó, Thiện Văn chắc là có lưu trong A Lại Gia Thức. Cho nên hồi bữa cô kia cô hỏi, cô bé kia cô hỏi, bây giờ con làm sao, con không chuyển được gia đình con, bao nhiêu năm nay gia đình con vẫn sát sanh mà vẫn thế này thế kia. Thế Thiện Văn nói bây giờ thật sự á, Phật pháp không phải nói mà người ta nghe được, mình có công phu trước đã, phải niệm Phật đi, ráng tu hành đi, khi mình có công phu rồi tự nhiên mình cảm được gia đình mình chuyển à. Đó quý vị, để những người nào mà chuyển được gia đình á, là những người có công phu không á, đa số là có công phu tu hành tự nhiên chuyển được, nghiệp tiêu trí rạng, nghiệp nó sẽ tiêu, nhờ câu niệm Phật tiêu được nghiệp chướng, nhờ câu niệm Phật có công phu tu hành rồi quý vị có trí huệ, tự nhiên gia đình quý vị cảm thấy được nó tu tốt, cho nên mình tự nhiên nó chuyển theo tu theo, và cái từ trường của mình nó tốt, an lạc mang tới cho gia đình, cho nên gia đình cũng tự chuyển theo đó. Như cái đợt trước thì đang nói với cô đó, hồi trước ba cô lúc cũng chống đối Phật pháp, mà bây giờ coi đó, hàng ngày bây giờ nên buồn ngủ mà cũng ráng để cái gối kê mà coi thầy Pháp Hòa giảng đó, đó chụp nó được tấm hình như vậy, rồi mấy đứa con cũng coi, mẹ cũng coi, như vậy thành tựu rồi đó quý vị. Đó là do tu hành có công đức rồi đó, có cái công phu rồi đó, chứ không mà không được đâu, khó lắm. Từng việc nhỏ mình phải thành tựu cho chính mình trước rồi mới thành tựu chúng sanh. Tự hành chính là hóa tha chính là tự hành. Hòa thượng hay nói câu này, quý vị nhớ không? Nên mình không có công phu mình đòi giảng kinh thuyết pháp, kinh đâu mà giảng không ra nghĩa đâu. Rồi không có công phu thì mình làm sao hiểu được nghĩa kinh được? Rồi mình không có làm gương tu hành thì làm sao mình giảng được người ta khác tu hành? Tuổi thì trẻ chưa có kinh nghiệm thì làm sao mà kinh nghiệm đời sống cũng không có, kinh nghiệm về kinh giáo cũng không có, kinh nghiệm tu tập cũng không có, giảng người ta thì có khả năng lái người ta đi sai đường là nhiều, cho nên rất nguy hiểm. Nói như vậy không phải là phê bình, nhưng mà quý vị có con em, quý vị có những người nhỏ, quý vị cố gắng hướng dẫn đi theo con đường đó. Hòa thượng nói Hòa thượng nói 40 tuổi trở lên mới ra, hơn 40 tuổi đó, 40 tuổi trở lên mới ra các đạo tràng bên ngoài giảng, còn dưới 40 tuổi tốt nhất nên giảng ở nhà thôi. Thiện Trang bây giờ cũng ráng là đang làm như vậy đó, cố gắng giảng ít thôi, rồi giảng không đi đâu hết, cố gắng hạn chế không đi, người này mời người kia mời. Thiện Trang đâu thiếu người mời quý vị, thầy các thầy mà bạn học của Thiện Trang rất là đông, biết là Thiện Trang có khả năng giảng được, và thậm chí Thiện Trang giảng đủ các loại đề tài được, người ta mời cái chùa của người ta có Phật việc này mời, Thiện Trang từ chối hết, từ chối. Giảng khóa tu mùa hè không không đi, giảng này kia không đi, người giảng mời giảng kinh này giảng kinh kia, có người tu tịnh độ mời giảng thì ngăn cũng không đi. Thì ngăn nói nguyện chưa hơn 40 tuổi không ra ngoài giảng, không đi nữa. Hồi trước là đi một hai lần là giống như giáo viên thôi, bây giờ không đi nữa, quyết chỉ ở một nơi để mà giảng qua mạng, lâu lâu giảng thôi, không giảng nữa. Và thượng nói coi nếu mà chưa đủ phải 50 tuổi, thời nay tôi nghĩ 50 tuổi chắc phải làm như vậy quá ha. Cho nên là khó lắm quý vị, thật sự mình ra ngoài chịu không nổi, đặc biệt những người trẻ. Như coi là chứ mình lên giảng thấy ở đây giảng không thấy có ai quý vị, nhưng mà thì không có tâm ngã mạn. Chứ mà giảng dưới thấy đạo tràng mà mấy trăm người, năm người, ví dụ như quý vị làm tâm thời niệm vân vân, dễ ngã mình sanh lên lúc nào không hay, mình thấy ô mình cũng giảng được mấy trăm người đang ngồi dưới nghe mình kìa, vân vân, cái ngã mình nó lên lúc nào không biết. Rồi kết duyên đại chúng rất đông, cho nên nhiều người biết, nhiều người cúng dường, mới có một hồi cái tâm ban đầu đi mất tiêu đó. Cho nên là thà không biết, thà không biết và hạn chế tiếp xúc, không có biết. Cho nên ở đây Thiền Trang ở đây có nhiều người đâu có đến được đâu, xin địa chỉ thì không cho là vậy đó. Để thứ nhất bớt phiền hà cho quý vị đỡ phải đến, đỡ phải đi mất công. Thứ hai là Thiền Trang cũng không có mất công tiếp khách. Thứ ba Thiền Trang vì không có biết ai hết, cho nên không có cái tâm gì hết, không có tâm mong cầu, không có ngã, đúng không? Đỡ hơn rất là nhiều. Mình phải tự hộ trì cho mình thôi, chứ bây giờ biết ai bây giờ ha, tự mình hộ trì cho mình là quan trọng nhất. Mình thành tựu được thì chúng sanh có phước, mình không thành tựu được mình thoái chuyển, chúng sanh cũng thoái chuyển theo mình, chắc chắn là rồi đó. Cho nên là muốn thành tựu cho chúng sanh hãy thành tựu cho mình đi. Mà thật sự thời nay giảng kinh thuyết pháp rất khó, rất nhiều chướng ngại, đủ thứ các loại chướng ngại, cho nên là nếu mà không khéo vài năm là bị dập liền, tắt liền ha, không có dễ đâu. Những người họ gây chướng ngại rất là nhiều, cho nên là mình phải cẩn thận, mình phải cố gắng duy trì, chứ không là uổng đi. Đào tạo một người không dễ, Thiền Trang hay nói đào tạo Phật Bồ Tát, đào tạo một người không dễ, các ngài phải rất vất vả, lèo lái một hồi mình mới đi vô đúng quỹ đạo đó. Mà mình đi vô đúng quỹ đạo đó rồi mình bị bay ra ngoài mất tiêu rồi thôi, khó chuyển là rất là tiếc. Tiếc cho chúng sanh thôi, còn mình thì thật ra đối với mình luân hồi thêm vài kiếp nữa cũng chẳng sao, đúng không quý vị? Nhưng mà bao nhiêu chúng sanh cũng vì mình chưa thành tựu, họ cũng đi theo mình luân hồi tiếp, thì cái tội mình rất là lớn, nó thương cho chúng sanh. Cho nên thương người cũng là thương mình cũng là thương người. Quý vị không thương được chính mình á, thì làm sao thương người khác được? Quý vị nói hàng ngày, quý vị nói độ sanh, độ một hồi quý vị bị chúng sanh độ thì có ha, đúng không? Quý vị nói độ sanh mà quý vị muốn kéo người ta tu theo mình mà cuối cùng mình không có nắm được sanh tử luân hồi, mình không có ra được sanh tử luân hồi thì độ làm gì? Để như vậy thì kéo người ta đi theo mình chứ vẫn là luân hồi thôi. Cho nên là cố gắng những cái quý vị á, các Thiền Trang thấy rất nhiều người ở trong này có phước tướng rất tốt ở trong, và có những đứa con nữa, đứa em vân vân, đều là những người rất là tuyệt vời. Quý vị cố gắng đào tạo, thế hệ sau sẽ thành tựu hơn thế hệ trước, chỉ cần hướng dẫn đúng đường thôi. Hòa thượng nói chỉ cần thật sự phát tâm, không sợ mình không có tài năng, Phật Bồ Tát gia hộ cho mình sẽ có tài năng đó. Quý vị làm việc thật được đúng pháp, tự nhiên có hộ pháp lo. Thiếu gì Phật Bồ Tát đang ứng hóa thế gian nhiều lắm quý vị. Theo nhãn quan của Thiền Trang thấy, Thiền Trang nhìn theo cái góc của Thiền Trang thôi, theo cái cá nhân của Thiền Trang thôi, thấy Phật Bồ Tát ở bên chúng ta rất đông, nhưng các ngài luôn luôn làm một những việc rất thường, rất bình thường. Và các ngài khác với người thường ở chỗ nào? Các ngài luôn luôn làm đúng, luôn luôn làm đúng nha. Còn chúng sanh thì nó không thấy cái sự đúng của các ngài, các chúng sanh nhiều khi phê bình nữa, chỉ trích nữa. Ví dụ như có một vị đó, Thiền Trang thấy đó có cảm ứng luôn, Thiền Trang biết đó là một vị Bồ Tát lớn. Nhưng mà bây giờ chúng sanh đang phê bình rất nặng ở Việt Nam nè, đang phê bình rất nặng người đó. Vâng vâng, thực tế mà trong khi đó người ta làm đúng, mà không nhìn thấy ra được cái đúng của người ta. Đó, cho nên nhiều khi chúng sanh cứ theo như theo người nổi tiếng thôi, người ta nói như thế này thì mình theo như thế này, nói như thế kia theo kia, không có chánh kiến, không có suy xét trong đó ai đúng ai sai. Nó khổ lắm. Cho nên là nhiều khi Phật Bồ Tát đến thời gian này các ngài cũng nhẫn lắm đó. Nói chung các ngài vô ngã rồi ha. Thì trở lại kinh văn ha. Bây giờ chúng ta tiếp tục trở lại kinh văn ha. Ở đây Như vậy đó là đoạn này, thì tiếp tục là chú giải. Như Hòa Thượng có chú giải ở đây không? Có, ngài chỉ chú giải cuối cùng thôi, cho nên Thiện Trang tiếp tục. Chư thiên nhân dân. Chư thiên nhân dân là gì? Chư thiên là cõi trời, những người ở cõi trời gọi là chư thiên. Nhân dân có nghĩa là những người ở cõi người. Cập quyên nhiễn loại. Cái chữ này là đáng lẽ quyên phi nhiễn loại, nhưng mà bỏ bớt một chữ. Quyên phi nhiễn loại, Thiện Trang đã giảng mấy lần rồi đúng không? Quyên phi nhiễn loại là hay dịch là bò bay mấy cửa đó, tức là mấy loại động vật nhỏ nhỏ đó, con trùng nè, rồi con mấy con bay được nè, rồi mấy con mà nó bò lê bò trường á, gọi là quyên phi nhiễn loại. Ở đây không có chữ phi, không có chữ bay, nhưng mà quý vị hiểu đấy là bốn chữ quyên phi nhiễn loại, tức là gì? Nói tóm lại, chư thiên nhân dân cặp quyên phi nhiễn loại, tức là gồm cõi trời, cõi người và cõi súc sanh. Và ở đây có chữ cập là dĩ cập, tức là cho đến. Cho nên ở trong nó cũng bao hàm cả, bao hàm cả gì? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, vân vân. Thì thế nào? Lai sanh ngã quốc. Lai sanh là chữ sanh đến. Lai sanh là sanh đến. Ngã quốc là nước con. Tất tác Bồ Tát. Chữ tất là điều. Điều tác là làm, Bồ Tát. Đây là nguyện này quý vị nghe quen quen rồi đúng không? Đây là nguyện thứ nhất á, ở nước của ngài, tức là tất cả chúng sanh ở cõi trong trời người cho đến địa ngục. Mà nếu mà sanh về được cái nước của ngài, tức là sanh được Tây Phương Cực Lạc, thì đều sao? Đều làm Bồ Tát. Đó, đây là đoạn này á. Đây là lúc sơ phát tâm ngài là lúc đầu á, ngài phát tâm ngài nói đơn giản như vậy, còn đến phẩm thứ 6 thì nói tổng quát lại. Nhà đây chỉ nói sơ qua. Chữ lai sanh này còn có nghĩa khác nữa. Lai sanh là đời sau. Đời sau mà về nước con, nhưng mà ở đây nên dịch là sanh sang nước con thì ngọt hơn. Như vậy là gì? Ngài nguyện này nha. Ngài nguyện là tất cả những danh tiếng của ngài nổi tiếng khắp mười phương để làm gì? Để cho chúng sanh trong cõi luân hồi, tức là trên thì cõi trời, tiếp theo cõi người, rồi cho đến những loài súc sanh, vân vân, thì sanh sang nước của ngài, nước của con, tức là nước của ngài bây giờ Tây Phương Cực Lạc đó, thì đều làm Bồ Tát. Quý vị thấy không? Về đó đều làm Bồ Tát hết, chúng ta về đó là thành Bồ Tát. Rồi tiếp tục, ngã lập thị nguyện. Chữ ngã là con, lập thì là lập rồi ha, kiến lập đó. Thị nguyện tức là nguyện đó, con lập nguyện như vậy, tức là con lập nguyện đó. Thì thế nào? Đô thắng vô số chư Phật quốc giả. Chữ đô là điều, chữ thắng là vượt qua, điều vượt qua vô số cõi nước, chữ quốc là cõi nước của chư Phật. Còn chữ giả đây á, là chấm dứt cái câu. Hồi xưa Hán cổ không có dấu chấm dấu phẩy, người ta dùng những chữ giả hay là chữ giả, hai chữ giả đó để kết thúc câu, nên chữ giả này giống như kết thúc thôi. Có nghĩa là gì? Nguyện của ngài phát ra, nguyện là điều vượt hơn tất cả cõi nước chư Phật. Ninh khả đắc phủ. Chữ ninh là câu hỏi, để hỏi. Khả đắc là, chữ khả là có thể, đắc là được, có thể được hay không. Chữ này chữ phủ tức là không, hay không à, có nghĩa là ngài là mong rằng sau khi con thành Phật, trí huệ của con nè, quang minh của con nè, cõi nước của con ở nè, tên của con, tên, tức là danh hiệu Đức Phật A Di Đà đó, đều nổi tiếng khắp mười phương, đều truyền đến khắp mười phương. Rồi tất cả chúng sanh trong cõi luân hồi, từ cõi trời, cõi người cho đến các loài súc sanh, địa ngục vân vân, sanh sang nước của con, đều làm Bồ Tát. Con lập nguyện như vậy thì vượt hơn tất cả cõi nước của chư Phật, tức là cõi nước của con á, hơn còn luôn các cõi nước của chư Phật. Có thể được không? Ninh khả đắc phủ là có thể được không? Cho nên Thiện Trang dịch là mong khiến cho con khi thành Phật, trí huệ quang minh, cõi nước con ở, danh hiệu của con đều truyền khắp mười phương, người trời cho đến các loài bò bay nhiễn động sanh sang nước con đều làm Bồ Tát. Nguyện con lập như vậy đều vượt hơn vô số cõi nước chư Phật có thể được chăng? À, nguyện của ngài phát lớn như vậy, vậy thì có thể được hay không? Thì quý vị nghĩ được không? Bây giờ Đức Phật A Di Đà thành tựu rồi, được rồi đúng không? À, thì tất nhiên là được, nhưng mà nguyện ngài là vượt qua các nguyện của chư Phật, nguyện lớn quá, tầm lớn. Đây là gì? Quý vị thấy trong cuộc đời, nếu mà chúng ta thấy có ai phát nguyện lớn không? Hòa Thượng nói, đọc đến đoạn này, ngài liên tưởng đến ngài Huệ Năng, tức là lục tổ Thiền Tông Trung Hoa, đại sư Huệ Năng. Chỉ có thấy lục tổ đại sư Huệ Năng là người duy nhất đến gặp ngũ tổ, mà nói là khi ngũ tổ hỏi ngài, ông đến đây để làm gì? Con đến đây để làm Phật. À, quý vị thấy chỉ có ngài thôi, còn bao nhiêu người khác thì đến chùa đều là gì? Mong cầu phát tài, là mong cầu cho thăng quan, mong cầu cho giàu có, tức nói như đời nay giàu có, rồi mạnh khỏe, rồi gia đình bình an. Chứ có ai phát nguyện nguyện tới là chùa để mà làm Phật đâu, chỉ có lục tổ Huệ Năng. Rồi sau khi đó ngài đọc tới đoạn này kinh Vô Lượng Thọ, ngài thấy nguyện của ngài Pháp Tạng còn hơn nữa, không phải làm Phật bình thường mà làm Phật hơn các tất cả chư Phật nữa. Quý vị thấy không? Nguyện như vậy cho nên thế nào? Lục tổ Huệ Năng vì nguyện làm Phật cho nên ngũ tổ Hoằng Nhẫn đã giúp ngài một đời thành Phật, minh tâm kiến tánh thành Phật, làm tổ sư đời thứ sáu. Còn ngài Đức Phật A Di Đà trong tiền kiếp, ngài là Pháp Tạng Tỳ Kheo, nguyện lớn như vậy cho nên bây giờ ngài cũng thành tựu lớn như vậy. Bây giờ cũng thành tựu, còn chúng ta nguyện như thế nào? Đó, quý vị hay nguyện phát tất thành. Đó. Cho nên là không có nguyện lớn thì làm sao có thành tựu lớn. Trong kinh Vô Lượng Thọ, hình như chúng ta đã học qua rồi đúng không? À, chưa. À, ở đoạn hình như phẩm thứ mười mấy cả, sẽ học tới. Nói chung là cái trí huệ quang minh của chư Phật á, mà có sai khác nhau á, là do bổ nguyện đời trước á, cầu đạo có lớn nhỏ khác nhau, đúng không nha? Chúng ta có học đoạn đó đó. Cho nên là bây giờ mình học như vậy, mình hiểu như vậy, thì bây giờ mình cố gắng nguyện lớn hơn. Hồi xưa mình nguyện nhỏ quá, bây giờ mình nguyện lớn hơn. Đó, mình cũng nguyện lớn thì thành tựu lớn, nguyện nhỏ thành tựu nhỏ. Đó, tại vì sao? Tương thông với tự tánh, quý vị ạ. Tự tánh chúng ta là tâm bao thái hư lượng châu xa giới, tâm của chúng ta đó là trùm hết tất cả hư không. Cái hư không trên kinh nghiêm nói giống như một bầu trời, tâm chúng ta giống như một bầu trời, còn mười phương cõi nước chư Phật giống như những đám mây mà thôi. Đó, mà bây giờ tâm chúng ta nhỏ quá cho nên chúng ta chấp vô một cái giọt nước ở trên biển lớn thành chúng ta, càng chấp càng nhỏ, chấp nhỏ một hồi thành vi khuẩn, vi trùng vân vân là thành nhỏ. Nếu tâm chúng ta lớn, Hòa Thượng nói tâm quý vị lớn hơn, muốn ra khỏi sinh tử luân hồi thì quý vị phải lớn hơn tâm á, phải lớn hơn lục đạo luân hồi. Tâm quý vị muốn ra khỏi mười pháp giới thì tâm quý vị phải lớn hơn mười pháp giới. À, cái nào cũng phải muốn, tâm phải lớn hơn. Bây giờ chúng ta không ra nổi cái thân này, vì sao? Chúng ta còn ngã, ngã kiến, thân kiến đó. Cho nên bây giờ hãy xả được cái thân thì mới bắt đầu mới có thân mới. Bây giờ Phật không có giúp được chúng ta thì Phật A Di Đà có phương tiện về Tây Phương Lạc đi con. Con đổi thân thôi. Bây giờ con chưa xả được cái thân này hả? Con lên qua thân qua sen, từ thân qua sen rồi con chuyển từ từ, con học từ từ con đổi. Chứ bây giờ khó quá. Pháp này dễ là chỗ đó đó quý vị. Cho nên tịnh độ pháp môn hay pháp môn tịnh độ chúng ta dễ là chỗ đó. Bây giờ mà quý vị bỏ thân kiến đâu bỏ nổi đâu. Bỏ thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ, tà kiến, bỏ không nổi. Năm cái đó bỏ nổi á, thành tựu được năm đó thì sao? Thành tựu được, bỏ hết năm đó, chứng quả sơ quả Tu Đà Hoàn, hoặc là sơ tính vị Bồ Tát địa vị đầu tiên, nhập môn chính thức, là đệ tử của Phật chính thức, không còn khóa chuyển. Nhưng mà chúng ta đâu làm được đâu, cho nên thôi chúng ta dốt dốt ngu ngu thôi, ráng tu ha. Không bỏ được nhiều nhưng mà ráng bỏ được ít thì mới tương ưng. Chứ đến lúc đó cuối cùng rồi thân không bỏ được. Tôi muốn cái thân này quá cho nên Phật A Di Đà đưa cái hoa sen, thôi con không lên hoa sen đâu, thì con muốn cái thân này mà, thì tiếp tục muốn thì ở lại làm ma quỷ giữ thân, còn cứ muốn giữ nhà thì ở giữ nhà đi đó. Đó. Cho nên không xả nổi là không ra được đâu. Người xuất gia cũng vậy, người tại gia cũng vậy, sanh tử luân hồi bình đẳng, lúc đó tâm quan trọng. Cho nên hòa thượng Minh Thông á, ngài có kể một câu chuyện. Câu chuyện là có một vị thầy á, thầy chùa, và chúng ta nói là thầy chùa đi à, thì có khá nhiều tiền của cất trong chùa, cho nên cướp nó biết, những người khác người ta biết, đến một đêm nọ tới cướp và giết giết vị thầy đó, giết ông. Cho nên là sau đó thì những ngày sau đó thì người ta cứ thấy khoảng 9 giờ tối, cứ khoảng 9 giờ tối thì thấy ổng từ ngoài đi thẳng vào chánh điện và tới cái tượng Phật á, tượng Phật ở trên thờ trên chánh điện đó, tượng Phật rờ cổ, vừa cầm cái cổ vuốt vuốt cái cổ của Phật, cười cười như vậy. Cái mà tối nào cũng thấy vậy đó, cứ 9 giờ tối là thấy như thế, ai cũng sợ hết. Sau đó thì người ta nói ra, truyền ra thì không biết, thì người khác với thầy khác thì ủa vậy chứ ngại có cái hiện tượng gì mà thế đó quý vị thấy. Chấp chấp cho nên sanh vào cảnh giới đó là thì bắt đầu mới tới là tượng Phật, coi thử tượng Phật ngay cổ tượng Phật cái gì, cuối cùng là thấy có một cái khớp mở ra, dỡ cái khớp ra thì ở trên là đầu Phật, cái dưới thì thấy vàng không và vàng ở trong đó, rất nhiều vàng. Cho nên là vì chấp vàng đó không ra đi được, cướp giết nó chuyển lấy được một số thôi, nó không lấy được hết, nó không biết là ổng giấu ở đó. Cho nên là vì ổng còn nghĩ cái số vàng của mình còn giữ đó, cho nên làm ngạ quỷ mà giữ vàng. Và cứ 9 giờ tối, 9 giờ đêm là xuất hiện, đi thẳng vào chánh điện, tới nhớ tới vàng đó, chạy tới mừng quá, vui quá, vàng ta cũng còn đây, càng ra cũng còn đây. Cho nên nói như vậy khó lắm, mà xả sanh tử luân hồi không đơn giản. Xuất gia bỏ nhà nhỏ vô nhà lớn, có tài sản lớn, chấp tài sản lớn, cúng luân hồi, cúng đọa như bình thường. Tâm xuất gia quan trọng, không xuất gia khó, tâm không xuất gia không được. Ở nhà quý vị cũng vậy, quý vị là những người học Phật mà quý vị không xả được cái nhà, quý vị không xả được tài sản, không xả được chồng con, không xả được tất cả như vậy. Đến lúc lâm chung quý vị cũng coi chừng trở lại, một là làm ngạ quỷ, hai là làm súc sanh, ba chắc là làm người ha? Nếu tốt tốt làm người. Cho nên sanh tử luân hồi vô cùng nguy hiểm. Bây giờ không xả thì đợi đến lúc lâm chung xả sao nổi. Bây giờ tỉnh táo nè, xả đi đó, con cái nó thế nào mình cũng ráng giúp đỡ, mình ráng, nhưng đừng để trong tâm. Tâm mình chỉ luôn để A Di Đà Phật, A Di Đà Phật là đủ rồi. Luôn luôn hướng về Tây Phương, lúc nào cũng niệm niệm nhớ tại nghĩ Tây Phương, lúc nào niệm niệm con lên qua sen về Tây Phương Cực Lạc thôi. Hàng ngày nghĩ nhớ vậy, tối cũng vậy, ráng làm. Đó, tối quý vị thường hồi xưa thì Trang thích làm tối là mở mấy ngày pháp nghe. À, cứ mở người ngủ á, tới khi ngủ thôi. Nhưng mà sau này thì Trang nghĩ là hiệu quả hơn là thích niệm Phật hơn. Sau này thì có nghĩa là mình niệm Phật tốt hơn đó. Thích mở điều niệm Phật. Niệm Phật của ai? Niệm Phật của chính mình á. Quý vị dễ lắm. Bây giờ phương tiện thu bằng cái điện thoại thôi. Quý vị thu một câu thôi. Ví dụ như quý vị niệm A Mi Đà Phật. Niệm chậm thôi. Muốn ngủ á phải niệm chậm, đừng niệm nhanh. Rồi quý vị thâu đúng một câu đó thôi. Rồi quý vị chép cái câu, cái bài đó vô trong cái thẻ nhớ đó quý vị, quý vị bỏ vào cái máy ha, bỏ vào cái máy nghe pháp á. Quý vị bỏ vào cái máy nghe pháp thì quý vị bấm cái chế độ một bài ha, hoặc lặp lại đó. Đó là cứ như vậy quý vị mở qua đêm, quý vị nghe là niệm Phật, quý vị niệm theo. Như vậy dễ vô ngủ hơn. Thiền Trang thấy cách này dễ ngủ hơn nghe pháp rất nhiều. Và không biết có lẽ là hồi trước thì Thiền Trang dùng phương pháp nghe pháp, nhưng bây giờ thấy dùng cách này hiệu quả hơn. Nên là mỗi cái đoạn tu hành mỗi cái khác nhau. Không, quý vị thử đi, Thiền Trang chỉ rất nhiều cách tu rồi. Phương pháp mỗi người nên nhớ là nên áp dụng theo tùy căn tánh của mình, tùy cái trình độ lúc mình, đừng có đòi hỏi cao siêu. Giống như Thiền Trang chỉ cái phương pháp ngồi xếp bằng giống như thiền đó, rồi ngồi đó, nhưng mà quý vị ngồi không được, quý vị ngồi vô quý vị ngủ, hoặc là quý vị ngồi vô tán loạn quá, thì quý vị chuyển đi, hay kinh hành nhiều hơn. Người mới tu thì nên lại Phật nhiều hơn, nó vọng tưởng quá hay lại Phật. Đó là mới tu, như người mới mới thì họ niệm nguyên chất, họ niệm không vô. Niệm như nãy thì ngăn niệm đó, A Mi Đà Phật, niệm như vậy họ niệm nó buồn chán quá, nên niệm theo kiểu thầy giác nhàn thì cũng tùy phụng người ta, niệm theo kiểu thầy giác nhàn cũng được, niệm theo kiểu chùa Quảng Pháp cũng được. Nhưng mà mới thôi, đến khi nào đó người ta tu đến đủ rồi người ta hiểu phải đổi kiểu thì nó mới vô sâu hơn đó. Cho nên là mỗi cái phương pháp nó cũng có một ý nghĩa giúp những đối tượng khác nhau, chứ không phải là mình cứ vô lấy cứu cánh mà mình bỏ đi, phế bỏ hết các phương pháp khác, không đúng. Các phương pháp đều tốt hết, nhưng nó tốt cho đối tượng nào, lúc thời điểm nào đó. Người mới tu hành thì nên đánh mỏ hoặc đánh khánh gì đó niệm Phật thì quý vị niệm theo, nhưng có nhiều người không niệm theo được cái tiếng đó thì ngăn dẫn rồi, không có mấy cụ già già đó thì ngăn đánh tiếng mỏ như vậy mà không có niệm theo tiếng mỏ, cái niệm theo kiểu của người ta, cuối cùng thì không đánh được. Thấy mỗi lần dẫn niệm Phật rất là khó chịu, cho nên thôi thì không dẫn người ta niệm Phật, dẫn người ta tụng kinh thôi, còn niệm Phật ít lại. Ví dụ những người đó vọng tưởng họ quá nhiều đi, họ không nghe được cái tiếng mỏ để mà họ niệm theo cái tiếng mỏ, nhịp mỏ mà cứ mình thả ra để cho họ niệm, mà họ niệm theo kiểu của họ, mình đánh theo họ cũng không được, họ đổi liên tục, lúc thì nhanh lúc chậm, làm không thể nào đánh được đó. Thì mình phải tùy thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Thiền Trang á, quý vị nghĩ là Thiền Trang chấp trước hả? Không có đâu, Thiền Trang dẫn rất nhiều đạo tràng đều theo kiểu cách khác nhau. Ở chùa sư phụ Thiền Trang niệm 6 chữ, không phải niệm 6 chữ của Nam Mô A Di Đà Phật kiểu Hoằng Pháp đâu, không kiểu đó. Kiểu chùa Hoằng Pháp là kiểu khác, còn ở chùa Thiền Trang á, chùa sư phụ á, niệm kiểu khác. Rồi đến cái nơi mà họ niệm theo cái kiểu của chùa Hoằng Pháp á, Nam Mô A Di Đà Phật đó, thì mình niệm theo kiểu đó. Xuống cái chùa ở miền Tây á, có thầy đó là đệ tử của Hòa Thượng Quảng Đức á, thì người ta niệm A Mi 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật, thì niệm dẫn chúng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Về đạo tràng ở nhà Thiện Trang á, ở nhà Thiện Trang á, thì ở đó toàn tu theo bộ kinh Vô Lượng Thọ, nói chung theo cách của thầy Giác Nhàn, cho nên là cứ dẫn theo cái cách của thầy Giác Nhàn. Ra một cái pháp hội đó, ông thầy kia ông muốn tu theo kiểu thầy Giác Nhàn, nhưng mà ông đổi lại niệm cái kiểu lại Phật mà 6 chữ. Quý vị biết, niệm cái kiểu 4 chữ đã khó rồi mà niệm 6 chữ, ông chuyển thành 6 chữ niệm lại kiểu đó rất là tốn sức. Thiền Trang vẫn dẫn được, người khác vẫn được, Thiền Trang vẫn vô dẫn vẫn được đó. Cho nên đi đến đâu mình phải hiểu tới đó, rồi dẫn ở đạo tràng. Ví dụ như đợt trước mẹ Thiền Trang tới, Thiền Trang biết không có tung nổi bộ kinh âm Hán đâu, cho nên Thiền Trang lấy bộ kinh của Hòa Thượng Đức Niệm cư sĩ Minh Chánh đó ra dẫn. Lúc đó mẹ Thiền Trang và có mợ của Thiền Trang, mợ nữa, một người mợ nữa, và có một hai người anh nữa, biết người ta quen cái đó cho nên mình dẫn cái đó, không có chấp trước. Còn mình tu riêng của mình, tất nhiên mình tu cái mình thì hợp lý tốt nhất rồi, nó vô công phu tốt hơn. Nhưng còn đối với những người khác thì mình phải tùy thuận, chứ không phải chấp trước. Quý vị nghĩ Thiền Trang chấp trước là không có. Thiền Trang rất tùy thuận, đến đạo tràng nào Thiền Trang dẫn theo đúng hợp với đạo tràng đó, mà không biết sao thiên phú sao Thiền Trang rất dễ đổi giọng. Tức là muốn cái giọng nào chuyển sang giọng đó, muốn tông nào chuyển sang tông đó, rất dễ. Thì cho nên là có cái năng khiếu đi, hầu như mấy quý thầy bạn của Thiền Trang rất thích Thiền Trang ở chỗ đó. Cứ kêu tới chỗ nào cũng dẫn được, đưa người ta dẫn được, bao nhiêu người dẫn được, đưa vô Thiền Trang, Thiền Trang cầm micro lên, dẫn được, dẫn theo kiểu của chỗ đó được. Cho nên là mình giống như cái tai mình nghe được cái âm thanh, mình biết cái tâm, mình chuyển theo cái hướng đó là được. Thì bây giờ còn đoạn này nữa ha. Bây giờ Hòa Thượng chú giải, mình cố gắng học hết phẩm đoạn này thôi để trả lời câu hỏi. Hòa Thượng chú giải như thế này: hy vọng khi con thành Phật, trí huệ quang minh của con, cõi nước nơi con ở, danh hiệu của con đều có thể truyền khắp mười phương cõi nước chư Phật. Tất cả chúng sanh lục đạo trong mười phương thế giới phát nguyện sanh đến cõi quốc độ của con, tất cả đều làm Bồ Tát. Nguyện của con lập đây đều vượt qua tất cả thế giới chư Phật, không biết có thể được như nguyện không? Thì ở đây á, quý vị hãy nghe đoạn này, quý vị nghe chút xíu nữa là Ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo, mặc dù phát nguyện như thế nhưng mà Ngài cũng rất là khiêm tốn đối trước thầy mình. là nó không biết con nguyện như vậy có được hay không, sợ con nguyện như vậy lớn quá có ảnh hưởng đến các chư Phật hay không. Mẹ rất là khiêm tốn, biết không? Chứ không phải tôi lập cái nguyện này lớn tôi hành tráng hơn chư Phật rồi, không có, không có cái ngã trong đó. Cho nên câu hỏi đó thể hiện là vô ngã, từ đầu đã ngã kim vị Bồ Tát đạo đến cuối cùng vẫn là rất khiêm cung, rất khiêm tốn. Con lập nguyện như thế nó vượt hơn cõi nước chư Phật nhưng mà không biết có được hay không, có được như nguyện được hay không đó. Thì quý vị thấy là hoàn toàn là thể hiện sự tu hành của ngài Tỳ Kheo Pháp Tạng. Đó là tấm gương của chúng ta, Đức Phật A Di Đà là tấm gương của chúng ta, chúng ta phải ráng làm theo. Thì hôm nay con đoạn chắc là trả lời câu hỏi à. Bây giờ có câu hỏi. Câu hỏi ở phẩm này có người hỏi: dạ con kính bạch thầy, thầy cho con hỏi, con học Đệ Tử Quy hơn một năm, học Thái Thượng Cảm Ứng Thiên một năm nay, con chưa học xong bộ giảng của Hòa Thượng ạ. Nhưng khi con nghe thầy chia sẻ tâm đắc Kinh Vô Lượng Thọ, con muốn bắt đầu học Kinh Vô Lượng Thọ. Trước con nghe Hòa Thượng giảng con không hiểu được mấy ạ. Nên bây giờ nếu bây giờ bắt đầu học Kinh Vô Lượng Thọ thì con cứ nghe giảng và kết hợp đọc Kinh Vô Lượng Thọ. Nhưng con đang không biết là chỉ nên đọc bản Hán Việt hay đọc cuốn ở Việt Nam mình vẫn học chuyển ngữ của Hòa Thượng Thích Đức Niệm, hay bản của Tịnh Tâm chuyển ngữ thầy ạ. Vì như bên Đức thì con thấy các cô hay dùng cuốn Tịnh Tâm chuyển ngữ, ở Việt Nam thì lại không có bản này. Con nhờ thầy chỉ cho con để con bắt đầu học luôn một cuốn mãi sau này thuận lợi. Vì theo con thì nghe bản cư sĩ Tịnh Tâm chuyển ngữ câu từ dễ thuộc, nhưng Việt Nam mình không dùng bản này. Vậy con đi ra ngoài đạo tràng sau có bất lợi khi cùng học tập hay không ạ? Con xin được tri ân thầy ạ. Thầy chia sẻ Kinh Vô Lượng Thọ khiến con có động lực học tập lắm. Gia đình con thì mẹ con và dì con đang đọc bản kinh Tịnh Tâm chuyển ngữ ạ. Và hiện nay đang học những bài chia sẻ của thầy ạ. Thì quý vị nghe rõ rồi ha. Ở đây có mấy vấn đề. Vấn đề thứ nhất là câu này của học Kinh Vô Lượng Thọ nhưng mà trước kia không học, học Đệ Tử Quy một năm nay, Thái Thượng Cảm Ứng Thiên một năm chưa học xong, nghe xong bộ giảng của Thái Thượng Cảm Ứng Thiên của Hòa Thượng á, bộ giảng đó chưa nghe xong, bây giờ cô lại vô học Kinh Vô Lượng Thọ có được hay không? Thì thật ra được, tại vì Hòa Thượng nói là Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, Đệ Tử Quy, Thập Thiện Nghiệp thì là bổ trợ, có thể làm sao đó bổ trợ. Còn nếu mà mình chuyên nhất được, thật ra quý vị chuyên nhất được thì tốt hơn, nhưng mà mình phải đắp cái nền tảng. Thật ra Thiện Trang chia sẻ, Thiện Trang cũng đang cố gắng đắp cho quý vị nền tảng tu hành đó. Từng những nhiều khi mình học ở trên cao không, mình nói trên trời không, nhưng mà cái những cái hành trì nhỏ nhỏ mình không làm được. Mỗi lần Thiện Trang chia sẻ cố gắng đưa vào những cái hành trì nhỏ nhỏ thì nó cũng là Đệ Tử Quy, cũng là Cảm Ứng Thiên, nhưng mà không có chiên thôi, từ từ cứ lồng ghép từ từ vào. Còn quý vị cũng nên nghe thì Hòa Thượng thật ra giảng bộ Thái Thượng Cảm Ứng Thiên hay là Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh thì quý vị cũng nên nghe. Rồi còn về bản kinh á, thì kinh á, thì Vô Lượng Thọ Thiện Trang nói là bữa nay hiện nay có tới 8 bản dịch Kinh Vô Lượng Thọ. Điều này thì có người nói với Thiện Trang là như vậy biết chúng sanh biết đường nào tu, đúng không? Thiện Trang thì đã nói ngược lại, đó là điều tốt, bởi vì thật tế ra là sau 100-200 năm, 300-400 năm hoặc sau này nữa, thời kỳ mật pháp, người ta sẽ nói là Kinh Vô Lượng Thọ rất là được trọng dụng, cho nên thời kỳ đó rất nhiều người dịch, rất nhiều người dịch. Có tới bây giờ 8 bản dịch rồi, Thiện Trang cố gắng đóng góp thêm 2 bản nữa cho đủ chẳng 10 bản. Đó. Thì như nãy Thiện Trang nói rồi đó, sẽ cố gắng đóng góp cho 2 bản nữa. Còn việc tụng đọc, mỗi bạn người có một nhân duyên khác nhau, quý vị muốn tụng bản nào thì tụng bản đó, không quan trọng. bản nào cũng có thể giúp cho chúng ta liễu sanh tử, thoát luân hồi, vẫn về Tây Phương cực lạc được hết. Nhưng để giảng thì Thiền Căn phải dùng bản âm Hán, bây giờ âm Hán nó gần nhất, bản chữ Hán thì nó gần nhất. Và nếu dịch thì quý vị thấy này, lúc trước Thiền Căn nó nói rồi, hồi xưa thì mới đầu thì chỉ có bản Thiền Căn gặp là hai bản đó, đúng là bản cô đó nói là bản của cư sĩ Tâm Tịnh Chuyên Ngữ và bản của Hòa Thượng Thích Đức Niệm và cư sĩ Minh Chánh. Nhưng thầy Giác Nhàn là người có pháp duyên rộng, ngài chuyên truyền cái bản đó, bản đó, cho nên là bản đó được phổ biến khắp. Còn bản của cư sĩ Tâm Tịnh cũng được triển khai, bởi vì bản đó sát nghĩa hơn, sát nghĩa hơn, văn thì không hay bằng bản kia. Rồi sau này thì Thiền Căn có gặp một người hòa thượng, năm đó ngài bảy mấy, năm nay chắc ngài cũng 78-79 tuổi rồi, ngài ở Đại Ninh. Ngài có giới thiệu một cái bản của Hòa Thượng Minh Cảnh, Trung Tâm Phương Nghị Trệ Quang. Ngài đưa ra một cái tờ giấy, tặng cho mỗi người một tờ giấy. Ngài viết tất cả là khoảng 50 mấy điều á. So sánh bản đó với cái bản mà lưu hành rộng rãi, ngài phê bình rất nhiều. Thì Thiện Trang nghe Hòa Thượng đó kể là Ngài Thượng đã đi học ở các trường Phật học tổng cộng 20 năm. Cho nên là Ngài nói kêu tôi tu mà tôi nói tôi không biết đường nào tu, cuối cùng gặp hòa pháp của Hòa Thượng Tịnh Không, cho nên tôi thấy tuyệt vời vô cùng. Và sau khi tôi tu như vậy thì bây giờ đạo tràng của tôi chỉ có 20 người trong một cái chùa nhỏ, có cái chùa đó của người ta, nhưng mà Ngài khoanh lại một khu đất nhỏ để làm một đạo tràng 20 người tụng kinh Vô Lượng Thọ dùng bản đó. Ngài nói rất là tuyệt vời, nghe tán thán hết mình, cho nên Thiện Trang tin rằng Ngài đã nói chính xác. Cho nên Thiện Trang về cũng tìm cách thỉnh cho bằng được 20 quyển của kinh Vương Thọ mà Trung Tâm Nguyên Hợp Dịch đó, Hội Quang đó, của Hòa Thượng Minh Cảnh đứng tên về, để mà hy vọng là sau này dẫn đại chúng bằng bản đó. Và sau này Thiện Căn biết là thầy Thích Tâm Thích Nhuận Đức ở Đại Tùng Lâm là dùng chuyên dùng bằng đó. Thì Thiện Căn cũng tin là vậy thì chắc là đúng, ổn rồi. Tới khi về Thiện Căn tụng, đem ra tụng thì bắt đầu thấy văn không suông, thật sự rất là rối, bởi vì nó nhiều văn phong quá. Rồi Thiện Căn coi lại với bản gốc của chữ Hán, cái Thiện Căn coi dần dần cái Thiện Căn thôi không được, thôi không dùng được, thành là gác lại. 20 quyển đó bây giờ vẫn còn đây, không có dùng đó. Cho nên là quý vị tùy thôi, quý vị dùng bản nào cũng được. Còn Thiện Căn nói là mong có một cái bản hoàn thiện hơn, tức là nó gần sát nghĩa hơn, ngọt hơn, thì chắc có lẽ sang năm cố gắng sửa cái bản đó, tức là tu đính thôi, mình chỉ ghi thêm tu đính thêm thôi, chứ không không dám. Đó, còn tu đính thì tất nhiên không hài lòng, không hài lòng 100%, nhưng mà cũng tạm được, quý vị có thể dùng tùy. Rồi Thiền Trang sẽ dịch một bản riêng với Thiền Trang theo cái phong cách Thiền Trang, giống như đóng góp của Ngài Huyền Trang vậy đó. Ngài Huyền Trang dịch kinh A Di Đà không mong là để cho đại chúng tu, nhưng mà Ngài mong là dịch kinh A Di Đà để có một bản để mà giúp giải nghi cho đại chúng đời sau. Cho nên là Ngài đưa ra một bản không hay, Ngài cố tình dịch không hay bằng Ngài Cư Ma La Thập, nhưng mà dịch đầy đủ, chính xác, sát với văn cũ. Thì Thiền Căn cũng vậy, nghĩ vậy, có lẽ mình cũng nên làm một bản như thế, miễn là nó đúng ý là được rồi. Còn không có quan trọng ai dùng hay không, không quan trọng, mình dùng là được rồi, mình không dùng cũng không sao, miễn có lưu truyền cho đời sau, mình hay nghĩ cho đời sau thôi. Còn bây giờ ai muốn dùng bản nào cũng được ha. Đó, các đạo tràng thì nhập gia tùy tục, mình tới đâu thì mình dùng bản đó. Thì Trang vậy, tới mà tới đạo tràng á, như thầy Thiền Căn có vị thầy bạn á, dùng cái bản của đó, Thiền Căn tụng thấy rối quá. Thiền Căn kêu thôi thầy tụng đi, con tụng sai chữ không chạy được, thôi thầy dẫn đi. Cái niệm Phật thì để con dẫn, còn thầy dẫn tụng kinh đi. Mà hồi ông dẫn cũng rối lên rối xuống, cũng không được. Tức là rất là rối để tụng không được, bản nó không suông. Bởi vì cho nên là đành phải chịu thôi, chắc là tụng lâu ngày rồi suông. Bản của cư sĩ Tâm Tịnh thì suông hơn, và bản của Hòa Thượng Đức Niệm và cư sĩ Minh Chánh là suông. Và trong các bản thì Thiện Căn đánh giá bản cao nhất là bản hay nhất, có thể nói là bản của Thượng Tọa Thích Tiến Đạt, Tịnh Độ Đạo Tràng. Bản đó thì dịch khá chuẩn xác và cũng khá hay, nhưng mà khổ nỗi ngài dùng từ miền Bắc nhiều quá. Chữ tinh tấn thì thể thành tinh tiến, thọ thì thành thụ, thì những âm miền Bắc, cho nên mình quen miền Nam là mình cũng tụng thấy không được. Khó chịu, cho nên là thành ra thấy chứ hồi trước Thiền Căn định lấy bản đó đó, mà nếu mà sửa lại thành miền Nam thì đâu phải của ngài, cho nên thôi tùy duyên vậy, tùy phận vậy. rất nhiều bản mà thôi, mình không phải phê bình gì đâu, nhưng mà nói thật đó là nói thật. Còn quý vị muốn dùng bản nào dùng ha, bản nào cũng bản xanh được hết, bản nào cũng được. Còn tới đạo tràng người ta tu cái gì thì mình tu theo đó, chứ bây giờ quý vị đòi hỏi làm sao được. Còn một bản từ nay đến cuối đời hả, thì quý vị nên tụng bản Âm Hán này, bản này đi, bản này, một bản này có thể có lẽ là không có sửa nữa, nếu cùng lắm thì sửa một hai chữ. Nếu mà sau này vô tình đến lúc nào đó tu đến nó cảnh giới minh tâm kiến đánh mà phát hiện ra có sai nữa thì sửa một hai chữ thôi, chứ không để sửa nhiều, bởi vì đã căn cứ theo lời giảng hòa thượng, đã căn cứ theo rất nhiều rồi để làm. Cho nên là tụng Âm Hán là gần nhất, nhưng mà Âm Hán là không độ sanh được. Những người mà học sơ sơ thì người ta nghe giảng cái này người ta đâu có chịu nổi, đúng không? Đọc chữ thấy chữ Hán không sợ rồi đó, nhiều người ấy sợ. Cho nên Thiện Căn nói bây giờ quý vị nên thỉnh ra này về coi trước đi, mỗi buổi giảng coi trước, coi trước cái đoạn đó thì dần dần mình quen. Có nhiều người thuộc rồi đó, có người thì xa lạ quá kinh thì thôi dùng các bản khác được. Nhưng mà giảng là người chia sẻ Phật pháp thì phải căn cứ cái bản gốc để giảng nó mới sát nghĩa gốc. Chứ bây giờ giảng một hồi nó trật mất. Giống như thầy, có vị thầy đó hồi trước Thiện Căn giới thiệu đó, thì thầy đó thuộc luôn cái bản dịch của cư sĩ Minh Chánh và Hòa thượng Thích Đức Niệm, ngày tới đâu nói tới đâu là dẫn hết kinh đó ra. Nhưng mà vẫn có mấy đoạn vẫn mình thấy nó không trúng cái đoạn này, cái mình mất cái niềm tin đi. Với là thầy thì chỉ giảng theo cái đoạn đó thôi, của kinh đó thôi, nhưng mà nó không trúng với cái bản này, nó không trúng với gốc, cái nghĩa gốc. Nó giống như cái câu gì kinh pháp nhiều ít nhớ kỹ không quên đó hả. Thì mình biết là cái câu đó đâu phải là kinh pháp nhiều ít nhớ kỹ không quên đâu, nó là kinh pháp, tức là không được tăng giảm kinh pháp, ngụy tạo kinh pháp đó, làm càng làm bậy, ngụy tạo kinh pháp chúng ta học qua rồi đúng không? Thì mình nghe cái nó khác. Hoặc là cái câu thiện nam tử thiện nữ nhân rất là quan trọng, cái chữ thiện quan trọng, mà thành là trai lành gái tính thì mình nghe nó trai lành thì được đi, trai lành là thiện thiện nam được, nhưng mà gái tính là người người nữ chỉ cần tin thôi à, đâu được. Nếu mà người nữ tin là ba đời chư Phật hàm oan cái chỗ đó rồi. Quý vị mà chỉ có là người nữ tin thôi thì quý vị giảng sanh dễ như vậy, vậy thôi tôi dễ về làm thân nữ đi, tôi chuyển giảng sanh nó dễ. Cho nên không được, quý vị hiểu không? Có những cái đoạn như vậy nó không được, mình giảng theo cái đó là mình nó trật mất rồi, không đúng, mình giảng không được đó. Cho nên là đã giảng thì phải dùng bản này, còn quý vị tụng thì cứ tụng không sao hết. Đấy thì cái quan trọng là như vậy ha. Còn những cái bài Thiện Căn chia sẻ ở đây là quý vị có duyên thì nghe, có ai có duyên nghe được thì nghe, không quan trọng. Thiện Căn thì nghĩ là mình đến thế gian này cũng vô tình, Phật Bồ Tát không làm tự nhiên đẩy cho Thiện Căn làm, thì Thiện Căn vô tình rớt vào cái vị trí này. Bây giờ lỡ bước lên gọi là lỡ bước lên rồi, bây giờ không có đùi được thì đành ráng thôi. Khi nào mình còn khả năng được thì mình chia sẻ hết khả năng nghĩ. Thật ra tốt nhất vẫn là tu hành. Người hồi mới phát tâm thì thường là thích hoàn kinh giảng giáo, nhưng mà thường sau này thường là thích tu hơn, yên tu hơn. Giống như Thiện Căn có sư cô á, sư cô kia có nói hồi xưa con phát tâm nguyện hoằng pháp được sanh, bây giờ tu vô rồi con chỉ thích tu, con không muốn hoằng pháp được sanh. Thiện Căn cũng nói cô cũng giống như thầy á, nhưng mà mình vì tâm nguyện ban đầu đi xuất gia là vì cái việc đó, bây giờ mình đổi lại mình thoái tâm rồi không được, cho nên thôi duyên tới đâu làm tới đó, chứ không mà không muốn làm. Quý vị tu vẫn sướng hơn, quý vị những người nghe pháp được lợi lạc hơn những người giảng pháp rất nhiều. Những người giảng pháp mình vất vả nè, chuẩn bị soạn bài rồi vân vân, rồi chuẩn bị phải chuẩn bị thân tâm cho nó thanh tịnh nó lên giảng, chứ đâu phải mà thanh tâm mà không thanh tịnh lên giảng đâu giảng được. Cho nên Thiện Căn vẫn mong là những người cư sĩ đó, quý vị, quý vị cư sĩ muốn hoằng pháp được sanh, quý vị cũng ráng giữ thân tâm thanh tịnh. Người cư sĩ rất khó, nhưng mà nếu mà làm được thì mới tốt, mới giữ được lâu. Quý vị thấy ngài Lý Bình Nam, ngài Hạ Liên Cư hay ngài Hoàng Niệm Tổ cả đời cũng đâu có lập gia đình đâu, hoàn toàn hoằng dương Phật pháp là xã đó, người tại gia nhưng mà tâm xuất gia đó quý vị đó. Chứ bây giờ quý vị vừa muốn cái này vừa muốn cái kia, muốn nhiều thứ quá không được. Được ngài Lý Bình Nam hồi xưa mở lớp hoằng pháp đó, mới đầu ngài cũng cho người nữ học, xong rồi ngài thấy mấy người nữ lập gia đình cuối cùng không có hoằng pháp được. Cái sau này ngài bắt cam đoan ai mà học lớp bồi dưỡng hoằng pháp là nữ phải là một người đã không còn phụ thuộc gia đình, hai phải là người nữ chưa lập gia đình thì cam đoan đời này không lập gia đình. Đó, cho nên là cái tiêu chuẩn cao vậy đó. Đó, hoàn toàn là đưa ra những cái tiêu chuẩn rất cao để mới hoằng pháp lợi sanh được. Nếu quý vị muốn cái này cũng được, muốn cái kia cũng được, rất khó. Đó, đó thì đang nói như vậy, những người không dám xuất gia ha, thì tại gia hoằng pháp được, nhưng mà cố gắng là phải làm sao đó mình để phù hợp với chúng sanh. Cho nên khổ lắm, nên hoàng kinh diễn giáo không đơn giản, rồi chịu nhiều áp lực từ nhiều phía. Mỗi người thì góp ý một chiều, mỗi người vô cảnh giới khác nhau, họ sẽ có những kiến giải khác nhau. Rồi những lời phê bình, thời nay là bị phê bình rất nhiều. Hòa thượng giỏi như vậy, tuyệt vời như vậy, ngài cũng chịu phê bình. Và ngài nói tới khi ngài Định Hoàng phải chịu gấp 10 lần, 100 lần như vậy. Và đúng y chang quý vị thấy không, ngài Định Hoàng cuối cùng chịu không nổi. À, ngay cả cô Lưu Tú Vân, quý vị nghe những cái tập sau này 15, 16 gì đó, là cô cũng nói đó, người ta cũng gây chuyện, bịa chuyện để người ta, để người ta lấy. Giống như con người cũng mà họ chắc là tiền trang nghĩ người ta đóng kịch thôi. Đóng kịch, có một cái cô tên họ Lưu khác à, lên vận động là cô giáo Lưu sẽ mời mọi người tới ngày hôm đó niệm Phật, đi vòng quanh thành phố niệm Phật à, thuê các xe tới niệm. Sau rồi cái người, những người đồng tu tưởng là cô Lưu Tú Vân mời à, có hư mời lên đó à, thể vận động vậy. Thế là mời tới, tới xong là tập trung đi niệm xong, bữa sau giáo hội ra trong văn bản nói là cô Lưu Tú Vân à, huy động người niệm Phật không đúng pháp rồi vân vân đó, họ đánh cho cô ra văn bản như vậy. Mà trong khi cô Lưu Tú Vân nói tôi có biết cái chuyện đó đâu đó. Rất nhiều cái chướng nạn, người hoằng pháp lợi sanh rất nhiều chướng nạn đó, cho nên là không có lường được hết đâu quý vị. Nếu mà xả thân vì đạo, có long thần hộ pháp lo cho quý vị, đừng lo đó. Còn nếu mà quý vị nhắm tu hành tốt á, tự tại văn sanh được rồi ha. Rồi mình làm sao thành tựu cho mình, tự nhiên thành tựu cho chúng sanh à. Quý vị thành tựu được pháp môn niệm Phật, tự tại văn sanh, quý vị tác chứng chuyển, công đức nó còn lớn hơn công đức của người giảng kinh thuyết pháp nữa. Vì sao? Người ta giảng chưa thấy văn sanh, bây giờ hòa thượng cho đến giờ cũng chưa vãng sanh mà đó. Người ta vẫn chưa, có những người vẫn còn hoài nghi hòa thượng đó chẳng hạn. Còn bây giờ nếu như quý vị đứng mà vãng sanh được, quý vị ngồi tự tại nói lên, bây giờ có công cụ live stream nói lên thôi chào mọi người nha, rồi xong ra đi. Quý vị ra đi kiểu đó đó, có phải là độ bao nhiêu vô lượng vô biên chúng sanh không? Nhớ nên là làm được quan trọng hơn là không làm ha. Nói được chưa chắc làm được, nhưng mà làm được thì chắc chắn là tác chứng chuyển thành công. Cho nên là hôm nay nói lại, tóm lại thời kỳ này là thời kỳ đang lúc mà thiên tai tai nạn rất nhiều. Chúng ta cố gắng giữ tâm thanh tịnh, đừng thị phi nhân ngã, đừng có nghĩ nữa, không có thời gian để nghĩ đến người khác nữa, cố gắng thành tựu cho chính mình. Lỡ ngày nào đó nó tới, tai nạn tới, chúng ta còn có đường mà đi. Ha, Tây Phương Cực Lạc mở đường cho chúng ta đi về Đức Phật A Di Đà đến. Còn nếu chúng ta mà cuốn theo những cái chúng nghiệp của chúng sanh, chúng ta cũng sẽ rất là khổ, rồi chúng ta cũng coi chừng luân hồi trong đó. Tất nhiên giúp chúng sanh vẫn phải giúp, vẫn làm, nhưng đừng có để rộn ràng quá. Thì ta thấy thời gian qua vừa rồi thì nhiều khi thấy suốt ngày lên mạng thấy toàn, suốt ngày thấy toàn chuyện rộn ràng như thế, tâm như vậy công phu đi đâu hết trơn rồi. Làm sao như bất động trước mọi cảnh giới. Cảnh giới gì cũng vậy, mình coi rất bình thường, mình vẫn làm, vẫn giúp đỡ chúng sanh, nhưng tâm bình thường à, gọi là nguyện đương an trụ tam ma địa. Tâm mình luôn luôn ở trong chánh định. Cầu kinh văn đó mình học rất qua rồi, quý vị học hết mà không được thôi. Vậy thôi nha, hôm nay chúng ta giảng tới đây. Thì đang xin nhắc lại, quý vị muốn thỉnh kinh này hiện đại in bản, đây là bản A-di, còn sau này bản A-mi nữa. Nếu quý vị cần thì cứ xin ha, bình luận trực tiếp dưới bài này cũng được, hoặc là bình luận trên Facebook cũng được, hoặc gửi địa chỉ vào địa chỉ email thichthienchang99@gmail.com. Ở Việt Nam thôi, còn ở hải ngoại thì chưa có nha. Ở hải ngoại để từ từ có tìm cách nào đó chuyển qua, hoặc là thế nào đó từ từ tính sau. Còn ở Việt Nam thì quý vị muốn để dùng hai bản này nên thỉnh ha. Cái ai mà biết chữ Hán thì thỉnh bản này, tại vì chữ Hán thì mới lưu truyền lâu đời được. Còn các bản phiên dịch nói gì thì nói, dịch nghĩa đó quý vị, chừng 30 năm sau hoặc là 100 năm sau, những người đời sau đọc không hiểu. Tại vì cái văn nói nó luôn luôn thay đổi. Giống như giới trẻ bây giờ họ sẽ có những cái từ ngữ mà mình không nghe không hiểu, thì ra nghe cũng không hiểu luôn. Phải lên tra Google để coi nói gì. Thì quý vị hiểu như vậy thì những cái từ ngữ trong kinh mà dịch nghĩa đó, như những cái bản dịch hồi nãy thì Ngang kể đó, chừng 100 năm sau đó người ta không hiểu đâu, đọc không hiểu. Thì không hiểu đó cho nên tự nhiên dịch. Lại có Phật Bồ Tát xuống dịch lại. Quý vị yên tâm đi, mà muốn dịch lại thì phải có bản gốc. Bản gốc là bản nào? Bản chữ Hán nè, bản gốc nè. Cho nên in đó, lúc nào cố gắng in bản chữ Hán. Lần này cố gắng in 4.000 bản chữ bản này, tức là 2.000 bản này và 2.000 bản kia. 4.000 để lưu truyền ra, để sau này đời sau họ có duyên họ gặp. Họ chỉ cần dở ra đây có chữ Hán và chép ra dịch lại được. Và có những người tất nhiên Phật Bồ Tát sẽ đến, yên tâm. Và không phải Phật Bồ Tát thì cũng phải những người tu nhiều đời nhiều kiếp tu hành sắp thành tựu. Còn là những người như vậy mới có khả năng dịch được kinh. Những người bình thường dịch cho vui thôi, đóng góp cho vui thôi, chứ không không để lưu truyền được lâu dài. Quý vị nhớ nha, dịch kinh là những người Phật Bồ Tát. Hai là những người nhiều đời nhiều kiếp tu trong Đại Thừa, họ cũng sắp chín mùi thành thục rồi. À, những người đó tại vì cái có cái trí huệ vượt hơn cả A-la-hán. Hòa Thượng nói trí huệ những người ấy vượt hơn cả A-la-hán thì những người ấy mới có thể dịch kinh được. Còn người bình thường không được, phải chứng tam quả lên. Bây giờ quý vị, chúng ta đâu có chứng tam quả nào. À, cho nên là nói như vậy để quý vị biết ha. Nếu nhà bình luận thì đầy đủ, đừng để Thiện Trang hỏi lại mất thời gian. Là thứ nhất là họ tên, địa chỉ, số điện thoại và cái số lượng. Số lượng thì có thỉnh bao nhiêu quyển này, bao nhiêu quyển kia. Quyển này gọi là song ngữ ha, song ngữ đó, in rất là đẹp đó, để quý vị yên tâm. Và đây của Giáo hội Phật giáo Đàng Hoàng, chứ không phải in ấy đâu, mà in tại đúng ngay trung tâm của Giáo hội Phật giáo á. Rồi thì hôm nay chúng ta dừng ở đây ha. Kính chúc quý vị thân tâm an lạc, luôn luôn như như bất động trước mọi cảnh giới, thiên tai nhưng mà không sợ, mình có chỗ nương tựa, thiền từ Đức Phật A Di Đà. Mình đã có Đức Phật A Di Đà, lo gì sợ thiên tai, đúng không? Nên mình cứ bình tĩnh tu hành và cố gắng giúp được gì cho chúng sanh được giúp. Giúp cho chúng sanh là kết duyên chúng sanh, là tạo phước và lót đường, con đường về Tây Phương thuận lợi hơn. Chúc quý vị tinh tấn. A Di Đà Phật. Bây giờ chúng ta hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hầm, Phật đạo vô thường thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.